Kính chào quý vị. Thưa quý vị, tròn 36 năm sự kiện gặp ma trên Biển Đông, cả hai ông Biden và Trump cùng giành được đề cử. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn Trung ương Đảng của Việt Nam trung thực và Mỹ chế tài đối với TikTok là một số nội dung chính trong cuộc trao đổi tại cuộc hội luận bình điểm tin tức vấn đề sự kiện nổi bật được quan tâm trong tuần ngày hôm nay, thứ năm 14 tháng 3 năm 2024, với sự tham gia của các khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh từ Đại học Quốc gia Hà Nội, luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC và từ Paris của Pháp Quốc là kỹ sư Thành Đỗ, nhà quan sát thời sự. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần đang dành thời gian theo dõi chương trình. Vâng, và thưa quý vị, thì như quý vị biết là hôm nay 14 tháng 3 là tròn 36 năm sự kiện Trung Quốc chiếm đoạt và đã rằng mà thuộc khu vực quần đảo Trường Sa trên Biển Đông từ tay của Hải quân Việt Nam bằng hành động quân sự được cho là đẫm máu và đã làm 64 binh sĩ của Việt Nam tử trận. Trước khi chúng tôi mời các vị khách mời ở đây có cái ý kiến của mình hiện nay, thì chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của một nhà nghiên cứu Trung Quốc học từ Đại học Quốc gia Hà Nội, đó là giáo sư Trần Ngọc Vương, mà chúng tôi đã có dịp trao đổi ngay trước cái show này. Xin mời quý vị nghe ý kiến của ông Trần Ngọc Vương và cảm tưởng của ông.
Điều trước hết là gạc ma bao giờ cũng làm cho tôi nhức nhối, và vài năm gần đây tôi cũng thường hay đi vào miền Trung, vào chỗ Khánh Hòa ấy, và lại đến thắp hương cho các cái liệt sĩ và các cái đồng bào đã hy sinh ở ngoài biển để mà bảo vệ Tổ quốc, và bao giờ cũng gây ra
Không
cho
ai gì
tôi
hết.
một cái bức xúc rất là lớn. Và vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là gì, đấy chính là cái điểm Trung Quốc đã tiến rất xa so với lại cái mục tiêu ban đầu, so với cái hoạt động ban đầu trên biển Đông của họ kể từ năm sau giải phóng, sau thống nhất đất nước Việt Nam. Và vì thế cho nên ý, ta nhớ là cái sự kiện lớn mà ta vẫn nhắc đến cùng với Gạc Ma là cái sự kiện chiếm Hoàng Sa, thì là cái sự kiện đó là đã diễn ra, cuộc hải chiến ở Hoàng Sa là đã diễn ra từ năm 1974, và từ năm 74 nghĩa là sau khi Việt Nam thống nhất rồi trải qua rất nhiều những biến cố khác nhau, thì đến cái sự kiện Gạc Ma lại là một biến cố lớn khác. Sau 14, 15 năm thì mới lại một cái sự biến cố rất lớn mà làm xáo động cái tâm trí và cái sự quan tâm của người dân Việt Nam. Cho nên ý, là chúng ta không coi cái ngày 14 tháng 3 năm 88 như là một cái ngày bình thường khác của cái việc bành trướng của Trung Quốc, mà chúng ta coi đấy là một sự lựa chọn có chủ đích. Và vì thế cho nên ý, là bao giờ tôi cũng phải nghiền ngẫm suy nghĩ lại tại sao 14 tháng 3 và tại sao lại là vào cái thời điểm đó. Và vì thế cho nên ý, cho đến bây giờ thì họ đã làm rất nhiều sự kiện khác nữa, nhưng mà cái sự kiện 14 tháng 3 nó đánh dấu một cái gì đó còn lớn hơn là một sự kiện. Theo ý tôi là như vậy. Điều trước hết là Gạc Ma bao giờ cũng làm cho tôi nhức nhối, và vài năm gần đây tôi cũng thường hay đi vào miền Trung, vào chỗ
Vâng, thế vừa rồi là ý kiến của giáo sư Trần Ngọc Vương, cứu Trung Quốc học từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và trở lại với các vị khách mời đang tham gia chương trình. Hôm nay quý vị đã nghe cái ý kiến của ông Trần Ngọc Vương, và cũng nhân cái sự kiện này đấy, thì quý vị có cái cảm nghĩ, suy nghĩ gì hay không? Và đặc biệt là quý vị theo dõi đấy, cái tin tức đưa tin từ bên Việt Nam qua Việt Nam, thì có cái ý kiến gì không ạ? Chúng tôi xin mời nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin mời ông.
Xin chào phóng viên Quốc Phương cùng với lại các vị khách mời trong bàn tròn thứ năm hôm nay. Kính chào quý khán thính giả của đài VOA tiếng Việt. Hôm nay là ngày tròn 36 năm Trung Quốc nổ súng tấn công cưỡng chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam. Thì ngày hôm qua, tối hôm qua ấy, thì hội những người cựu chiến binh Gạc Ma ở miền Trung, họ đã cùng kết hợp với lại chi hội văn nghệ của huyện Bố Trạch Quảng Bình, họ đã tổ chức một cái lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, 64 liệt sĩ hy sinh trong cái trận Trung Quốc cưỡng chiếm Gạc Ma. Và sáng hôm nay thì Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn họ đặt một tên đường phố cho tên liệt sĩ Trần Văn Phương, anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương là người Quảng Bình, cho một đường phố ở thị xã Ba Đồn của tỉnh Quảng Bình. Nói về chuyện Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma của chúng ta ấy, thì ta phải lật ngược lại lịch sử cái câu chuyện Trung Quốc cưỡng chiếm, lấn chiếm các quần đảo của Việt Nam. Tại hội nghị Geneva vào năm 1954 thì ông Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Quốc, có là người mà tham dự cái hội nghị đó, và Trung Quốc không có phản đối rằng là hội nghị quyết định giao quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ cái sự quản lý của người Pháp cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trung Quốc không có phản đối. Nhưng mà ngay vào năm 1956, khi mà người Pháp rút khỏi Việt Nam, thì Trung Quốc lặng lẽ chiếm các đảo của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Đấy. Vào năm 1956 chiếm một phần, và tới ngày 18 tháng giêng năm 1974, nhân cái lúc mà chính người Mỹ thì rút đi, chính quyền của ông Nguyễn Văn Thiệu Việt Nam Cộng Hòa đang bị lúng túng trong cái việc đối phó với lại chính quyền phía Bắc và mặt trận giải phóng miền Nam, thì Trung Quốc nhân cơ hội đó tấn công chiếm các cái đảo còn lại, chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Đó. Rồi thì đến năm 1988, khi đó giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có một cuộc chiến tranh không tuyên bố. Đó là cuộc chiến tranh mà Trung Quốc thực hiện vào năm 1979, sau 3 tuần tấn công vào toàn bộ tuyến biên giới miền Bắc Việt Nam. Rồi họ rút đi, nhưng mà họ tiếp tục tạo ra một cái cuộc chiến giữa hai quốc gia trên cái tuyến biên giới Việt Nam. Và trong khoảng thời gian đó thì Trung Quốc lợi dụng cái tình hình Việt Nam gặp khó khăn về cái kinh tế xã hội, và đồng minh của Việt Nam lúc đó là Liên Xô đang gặp cái khó khăn, đang bị lúng túng vào cái chiến trường Afghanistan. Liên Xô vào cái chặng cuối của nước Liên Xô, thì Trung Quốc nhân cơ hội đó tấn công vào các cái hòn đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Từ ngày 31 tháng 1 năm 1988, rồi 26 tháng 1, rồi 28 tháng 2, rồi 14 tháng 3, Trung Quốc lần lượt chiếm các hòn đảo của chúng ta. Chúng ta biết là hiện nay Trung Quốc đang chiếm đóng 7 cái thực thể ở Trường Sa. Thì những cái cuộc lấn chiếm của Trung Quốc vào những cái ngày như 30 mùng 1 3 31 tháng 1, 18 tháng 2, 26 tháng 2, 28 tháng 2 ấy, thì họ lặng lẽ họ đưa quân vào chiếm các cái bãi cạn ở ở quần đảo Trường Sa của chúng ta. Và ngày 14 tháng 3 thì họ chính thức tấn công vào cái đại đội công binh của Việt Nam ở cái cụm ba cái hòn đảo là Gạc Ma, Lendao và Ga Ven của chúng ta. Thì họ Lúc ấy Việt Nam chỉ có 3 tàu vận tải và chở các cái vật liệu ra để xây dựng cái bãi, xây dựng cái căn cứ của mình, một cái cơ sở của mình trên cái bãi đá san hô chìm thôi. Và Trung Quốc thì điều tới 12 tàu chiến các loại và lực lượng hải quân Trung Quốc tấn công vào bộ đội hải quân Việt Nam, bộ đội công binh hải quân Việt Nam. Và họ đã sát hại tất cả là 64 chiến sĩ của quân đội hải quân Việt Nam. Và họ bắt 9 tù binh. Mãi sau 3-4 năm sau thì 9 tù binh Việt Nam mới được Trung Quốc trao trả lại cho Việt Nam khi mà Việt Nam và Trung Quốc ký cái hiệp định Thành Đô vào năm 1990 sau cái hiệp khi đó. Thế thì chúng ta thấy rằng đây là một quá trình mà Trung Quốc có hẳn một cái, có một cái chiến lược để lấn chiếm Biển Đông. Đấy. Và cái việc mà người Việt Nam ấy, tôi cho rằng là cần phải ghi nhớ cái điều này là Trung Quốc không thể nhẹ dạ trước các nhà lãnh đạo Trung Quốc được, của giới cầm quyền Bắc Kinh được. Chúng ta nhớ là thời của ông Đặng Từ Bình, ông tấn công chiếm các hòn đảo của chúng ta ở quần đảo Hoàng Sa. Thì đến thời của Tập Cận Bình, khi ông này lên vào năm 1212 ấy, thì năm 214 ông ấy đồng loạt cho tôn đảo và tạo các cái đảo nhân tạo của tất cả 7 cái hòn đảo mà hiện nay Trung Quốc chiếm giữ ở của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. À, xin lỗi, quần đảo Trường Sa. Và họ không có cái đảo nào mà họ không tôn tạo lên với cái một diện tích là hàng trăm nghìn mét vuông. Đảo nào họ cũng làm các cái bãi đáp trực thăng, các cái cơ sở quân sự, và có đảo thì họ xây dựng đường băng tới hơn 3.000 mét cho các loại máy bay hạng nặng có thể xuống. Tôi vẫn nhớ là năm 1916 hay 15 gì đó, khi mà ông Tập Cận Bình sang thăm thăm Washington tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, thì Tổng thống Mỹ lúc đó là Obama, ông nói về cái câu chuyện này, và ông Tập Cận Bình có hứa với lại Tổng thống Mỹ rằng ông không, Trung Quốc không có quân sự hóa các hòn đảo trên Biển Đông. Nhưng mà đó chỉ là lời hứa của ông ấy thôi. Còn cho đến ngày nay thì chúng ta biết rằng là Trung Quốc đã thiết lập được ở trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam là 7 cái hòn đảo đá nổi, họ tôn thành các đảo. Thực tế đấy là 7 cái hàng không mẫu hạm của Trung Quốc tại Biển Đông. Đó. Rõ ràng là một cái nguy cơ rất là nhãn tiền trước mắt của chúng ta. Nhưng mà tôi thấy người Việt Nam ấy có vẻ như là dễ quên và ngây thơ. Ví dụ như tờ báo Nhân dân Chủ nhật, cái thời kỳ mà cách đây dăm 10 năm gì đó thì còn đưa tin cái cuộc tập trận của hạm đội Nam Hải và về quần đảo Phú Lâm để và đưa tin như là tàu Hải quân Việt Nam tập trận. Và tôi nhớ là ông nhà văn Phạm Viết Đào, ông ấy phát hiện ra cái điều này và ông ấy kiện, và ông phụ trách cái tờ báo Nhân Chủ Nhật ấy thì đã bị phạt, cái tờ báo đã bị phạt 30 triệu theo tôi nhớ là hồi đó bị phạt ông Đào Duy Quát đó, phụ trách cái tờ báo Nhân Chủ Nhật. Đó là một ví dụ. Tại sao các ông lại quên nhanh như vậy được? Hay là vào những năm 2008 thì người ta cho in rất nhiều các tác phẩm của ông Đặng Từ Bình. Tất nhiên là in ra để mà các nhà nghiên cứu tham khảo. Nhưng sẽ tham khảo thì tôi không phản đối. Nhưng mà phổ biến các nhà xuất bản đua nhau in. Rồi tờ báo Hà Nội mới còn đăng cả những cái bài báo ca ngợi ông Hứa Thế Hữu. Xem ông ấy như là một học trò kiệt xuất của ông Mao Trạch Đông. Thì tôi nghĩ rằng các ông nhà mình quên nhanh quá mà không thấy rằng Trung Quốc có hẳn một âm mưu, có hẳn một chương trình dài hạn họ cưỡng chiếm Biển Đông. Và tôi nghĩ là bây giờ họ đến năm 22 thì họ chiếm cái bãi san hô của Scarborough của Philippines. Mà cái bãi này nó nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, trong vòng phạm vi 200 hải lý. Mà nó cách cái bờ biển Hải Nam tới mà hàng nghìn km. Đấy. Rồi ở đây thì Trung Quốc gây rất nhiều chuyện với chúng ta ở bãi Tư Chính. Bãi Tư Chính cách Bờ biển Khánh Hòa của chúng ta có 160 hải lý thôi, mà cách mép biển đảo Hải Nam 600 hải lý đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện mà Trung Quốc họ lấn chiếm Biển Đông ấy, nó có một cái hẳn một cái kế hoạch lâu dài từ thế hệ lãnh đạo này đến thế hệ lãnh đạo khác, và hễ mà có điều kiện, có cơ hội thì họ không bao giờ bỏ qua. Mà tôi nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta, từ người dân cho đến các nhà lãnh đạo, phải phải luôn luôn nhớ được rằng là Trung Quốc không bao giờ bỏ qua các cái cơ hội để họ chiếm đảo, chiếm biển, chiếm đất của chúng ta. Vâng, đó là cái ý kiến của tôi.
Vâng, thưa các phải đã, chúng tôi xin lỗi là có một cái tiếng nó tắt echo, chúng ta thì để tắt tắt thì tôi đi giúp bạn. Vâng, chúng tôi vâng, tiếp theo ý kiến của ông Lê Văn Sinh vừa rồi và trước đó là của ông Trần Ngọc Hương, thì trong tình này chúng tôi cũng có nhận được một cái ý kiến đấy, họ nói rằng là theo chúng tôi nhận ở đây ý kiến nói rằng là chúng tôi nhận nhận thức rằng là nếu như mà một nước nào đó đã dùng các hành động quân sự mà cưỡng cưỡng chiếm đấy cái biển đảo của nước khác và thuộc chủ quyền của nước khác đấy, như thế thì được cho là hoàn toàn trái với luật của quốc tế, và như vậy thì cái nước mà bị xâm chiếm kia đó thì có quyền là đòi lại. Thế thì không biết là cái khả năng đó như thế nào, và bây giờ là sau 36 năm đối với chẳng hạn riêng trường hợp của Gạc Ma, chưa kể những cái khu vực biển đảo khác Việt Nam mà Trung Quốc cưỡng chiếm đấy, như thế đấy, như là các vị khách mời vừa rồi cũng như nhà nghiên cứu có chia sẻ đấy, thì không biết ý kiến các vị thế nào. Chúng tôi mời trước hết là ông Thành Đỗ từ Paris, rồi sau đó tới hai luật sư từ Washington DC. Xin mời ông Thành Đỗ trước.
Dạ, có ý kiến như thế này, thì là một người Việt Nam thì bất cứ người nào cũng cảm thấy đau lòng khi mà biển đảo của mình bị một nước khác nó dùng sức mạnh nó xâm chiếm. Nhưng xin thưa một điều là chúng ta nhìn lại lịch sử, chúng ta nhận thấy một điều là ở cái thế hệ lãnh đạo của trước đó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nay là nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì cái thế hệ trước đó họ gắn bó nhiều với Trung Quốc, họ được Trung Quốc đào tạo, họ được Trung Quốc giúp từ cái kim may áo cho đến cái khẩu phần của người lính. Chính vì lý do đó đó mà họ không dám lên tiếng, ngay cả có một số học giả họ biết rằng là chính ông Hồ và ông Phạm Văn Đồng đã ký cái hiệp ước, cái mật ước về biển đảo 1958 mà để giao cho ông Chu Ân Lai. Mà Chu Ân Lai thì có một lời khuyên với lãnh đạo Việt Nam là các ông cứ việc ký đi, còn chuyện thu hồi Hoàng Sa và Trường Sa chúng tôi sẽ lo. Thế thì qua cái một cái sự kiện đó mình đã thấy được rằng là họ có một sự đồng ý
Vâng, xin
để
lỗi.
đảo trở về Trung Quốc.
Trước khi ông đi tiếp, chúng tôi xin hỏi ông là ông có cái căn cứ nào không để mà nói như vậy ạ?
Cái này là tôi đọc ở trong một 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 học giả nghiên cứu, một học giả tại Pháp nghiên cứu về 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 biển đảo Việt Nam. Vậy thì sau cái sự việc đó thì mình thấy là Hoàng Sa như anh Sinh vừa nói, Hoàng Sa bị mất vào khoảng một thời gian dài và cuối cùng là mất trọn là 1974 lấy trong tay của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sau đó là tới đảo Gạc Ma với một cái lệnh mà tướng Lương trong cuốn Vòng Tròn Bất Tử đã nói lên cái sự việc là những người lính ở công binh của hải quân Việt Nam không được quyền bắn trả và đứng đó chịu ăn đạn và cho tới chết. Tới ngày nay xương của họ, xương cốt họ còn nằm lại đó mà Trung Quốc chưa chịu giao trả cho Việt Nam. Thì bây giờ cái vấn đề là chúng ta ở cái thế hệ lãnh đạo thời hôm nay đó, mình nhận thấy một điều là những người mà thế hệ hôm nay đó họ không có còn gắn bó nhiều với quá khứ, họ không còn gắn bó nhiều với quá khứ, họ không có bị Trung Quốc nắm thóp giống như là thế hệ lãnh đạo phía trước mà tôi đã nói rồi. Thế thì rất là hy vọng là một người Việt Nam, con dân Việt Nam, tôi rất hy vọng là một ngày nào đó chúng ta có đủ can đảm đứng lên đưa sự kiện ra là tòa án quốc tế ở lại giống như Philippines đã làm. Tuy là cái phán quyết ở lại năm 2016 cho Philippines, là Philippines.
Vâng, chúng tôi xin lỗi quý vị là có vẻ như là cái đường đường kết nối với ông Thành Đỗ.
Còn nghe được chưa?
Không gần nhất của ông và ông có thể nói ngắn gọn được không ạ? Ông nhắc lại không gần nhất.
Tôi ngắn gọn. Thì tôi nghĩ rằng là tuy là cái phán quyết 2016 của Philippines đó, Philippines không làm gì được Trung Quốc, nhưng mà cũng là coi trên giấy trắng mực đen là Trung Quốc không có cái chủ quyền trên Biển Đông và biển đảo của Philippines. Cái điều đó là tôi nghĩ là Việt Nam, giới lãnh đạo Việt Nam ngày hôm nay, giới lãnh đạo trẻ có đủ can đảm để làm một điều y chang như Philippines như vậy. Tôi xin hết.
Tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân tiếp. Xin mời luật sư Lê Quốc Quân ạ.
Tôi đồng ý hoàn toàn với những nhận định của anh Lê Văn Sinh về việc rằng là cái mục tiêu của Trung Quốc từ xưa ngàn đời nay là người ta vẫn cố gắng để xâm chiếm, mở rộng lãnh thổ, gọi là bành trướng ra nước ngoài. Chúng ta thấy rằng là Trung Quốc là họ có biên giới trên bộ với 14 nước và cả với các cái trên biển và các vùng lãnh thổ nữa là đến 21 nước. Theo như họ công bố vào những cái đường 9 đoạn hay 10 đoạn hay 11 đoạn đấy, thì tổng mà các cái quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp giáp với Trung Quốc là đến 21 nước. Trong đó thì người ta nói cả Tây Tạng hay là Ấn Độ thì tính tổng là Trung Quốc có xung đột hay có mâu thuẫn về mặt lãnh thổ và xung đột với 17 quốc gia. Tức là có 17 quốc gia trên tổng số 21 quốc gia có biên giới trên biển và trên bộ với Trung Quốc thì có xung đột. Thì bản thân Trung Quốc là một cái nước họ có 1 tỷ tư dân và từ xưa là họ bị mắc cái nạn nhân mãn. Nhân mãn tức là nó bị overpopulation. Thì họ và cái dạ tâm của người ta liên tục mở rộng, liên tục bành trướng về mặt lãnh thổ. Cho nên là họ có xung đột với chúng ta từ rất lâu rồi và cũng với rất nhiều các quốc gia khác hàng nghìn năm nay. Và cụ thể những lần gần đây nhất là đấy là 1974, là 1979, là 1988, rồi là những hành động mới đây rất nhiều. Và như chúng ta đã nghe cái đoạn audio của giáo sư Trần Ngọc Vương ấy, thể hiện rằng là đấy là một cái chương trình rất nhất quán và kiên định rõ ràng của Trung Quốc trong việc bành trướng lãnh thổ của họ. Thế còn lại là Việt Nam cái giai đoạn cận đại này lại rơi vào một cái tình trạng mà như anh Thành Độ đã nói, tức là những lãnh đạo của Việt Nam là được đào tạo, được sinh ra, được thành lập, được nói chung rằng là Đảng Cộng sản là được thành lập ở Trung Quốc, và rõ ràng là cái nôi của Cộng sản là bên Trung Quốc, và chính bây giờ là họ cùng chia sẻ với nhau trong thời gian cận đại đây mấy chục năm rồi thậm chí họ vừa mới ký kết cái chuyện rằng là chia sẻ một tương lai chung với nhau. Thì cái chuyện mà rằng là họ coi Mỹ là kẻ thù và thân cận với Trung Quốc để dựa vào Trung Quốc để đánh Mỹ và sau đó tiếp tục mà họ lấn thì họ nhượng bộ nhau là cái chuyện rất bình thường. Cho nên tôi nghĩ rằng chỉ có một cái câu chuyện của tương lai ấy, là mình phải tiến hành bằng con đường pháp lý độc lập, văn minh, rõ ràng, và mình theo hoàn toàn theo cái công pháp quốc tế, rồi mình theo cái chủ quyền độc lập của chính mình, và mình cứ giữ vững được như vậy. Và muốn được như vậy thì bản thân những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản ấy là phải ý thức được rất rõ ràng là Trung Quốc từ xưa luôn luôn có dạ tâm xâm lược Việt Nam và họ không bao giờ bỏ cái dạ tâm đó, và chỉ để giữ gìn cho đất đai và lãnh thổ của quốc gia Việt Nam cho con cháu sau này, thì mình phải bắt đầu ngay bây giờ và phải tiến hành tất cả các những bước thủ tục pháp lý và quy trình để một cách rất là văn minh, nhẹ nhàng, văn minh vẫn giữ ôn hòa nhưng mà cực kỳ phải bài bản, chuẩn mực và bền bỉ thì mình mới giữ vững được cái chủ quyền biển đảo và lãnh thổ của Việt Nam.
Vâng, thưa hai luật sư Lê Quốc Quân và Đặng Đình Mạnh. Ở đây như hôm nay là chúng tôi theo dõi được là trên báo chí chính thống Việt Nam, là trên tờ Vietnamnet chẳng hạn, thì có đưa một cái thông tin đó là đề nghị Trung Quốc tôn trọng hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ. Thì cái bài báo ở trên Vietnamnet hôm 14 tháng 3 2024 nói rằng là khi trước việc Trung Quốc công bố đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ đấy, thì Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và thủ hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ ký vào năm 2000. Thì cái này có trích dẫn cái lời của người phát ngôn Việt Nam nhấn mạnh là Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc về vấn đề này trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Và báo này trích lời của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng là Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000 giữa Việt Nam và Trung Quốc và Công ước của Liên Hợp Quốc năm 1982 vân vân. Trở lại với chủ đề hôm nay và liên quan đến đến Gạc Ma, cũng như có thể là liên quan tới các vùng lãnh thổ lãnh hải khác của Việt Nam, vùng biển nào khác mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông đấy, mà Việt Nam nói là Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam đấy một cách trái phép như thế đấy. Thì như vậy là đây là câu chuyện mà người ta ký ở một cái hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ mà mới đây thôi. Đó, nó là 2000 thôi. Thì thế còn ở Gạc Ma 36 năm. Chưa kể ở Hoàng Sa là đúng là 74 nữa. Đó, thì riêng quay lại với Gạc Ma như thế thì rõ ràng là như ý kiến của ông Trần Ngọc Vương rồi thì của nhà nghiên cứu lịch sử Lê Văn Sinh Đại học Quốc gia Hà Nội và vừa rồi các vị khách có nói là dường như là đây là có một cái kế hoạch của Trung Quốc, họ cái lạc. Và có thể họ cứ nói là để lâu thì cái gì đó nó sẽ hóa bùn và cứ thế làm lớn mãi. Thì bây giờ xin hỏi ông Đặng Đình Mạnh là theo ông là Việt Nam bây giờ cần phải làm cái gì để mà có thể là tái thủ đắc, lấy lại được những cái phần gọi là lãnh hải của mình đấy, biển đảo của mình và là theo chủ quyền chính đáng của mình đấy, theo luật pháp quốc tế thưa ông?
Dạ vâng. Tôi hết sức là quan tâm đến vấn đề biển đảo. Nhất là cái vấn đề về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, mà trong đó hầu hết Trung Quốc họ xâm chiếm là bằng sử dụng bằng vũ lực. Thế thì vì vậy cho nên là tôi hết sức là chia sẻ quan điểm của vị khán giả có gửi đến đài VOA. Trong đó họ có nói đến là cái việc mà khi mà xâm chiếm bằng bạo lực, bằng vũ lực như vậy thì phía Trung Quốc họ sẽ chẳng bao giờ được công nhận về cái quyền sở hữu đối với lại các đảo ấy cả. Tôi hoàn toàn chia sẻ về cái nhận xét này, vì lẽ nó hoàn toàn phù hợp với lại công pháp quốc tế. Về mặt khác đó thì phải nói rằng tuy Trung Quốc họ sẽ không được quốc tế công nhận về quyền sở hữu của họ đối với những cái đảo mà họ xâm chiếm, bao gồm cả cái đảo Gạc Ma mà họ đã chiếm giữ của chúng ta suốt 36 năm qua. Thế nhưng Việt Nam có thu hồi lại được đảo đó hay không? Nó lại là một cái câu chuyện khác. Và nó cũng rất là tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta hành xử. Chính quyền Việt Nam cần cái hành xử. Nếu như là chúng ta vẫn cứ bất động như 36 năm qua, thì rõ ràng chúng ta cũng không thể nào thu hồi được đảo cả. Thế nên là đặt ra một cái kế hoạch hoặc là cái động thái cần thiết là Việt Nam cần phải làm gì, thì tôi hoàn toàn ủng hộ về một cái động thái nó mang tính cách vừa văn minh mà nó vừa phù hợp với lại cái điều kiện mà chúng ta có, đó là cần phải có một cái sự động thái về tài phán quốc tế. Chúng ta có thể khởi kiện sự việc tại cơ quan tài phán quốc tế để sự việc được giải quyết. Về vấn đề này á, thì trong cái đợt vào tháng 2 vừa rồi khi mà có cái sự kỷ niệm về 50 năm ngày chúng ta mất Trường Sa đó, thì tôi có đọc được một cái ý kiến ở trong nước, và thậm chí việc này là được coi như là một học giả và đồng thời cũng là một luật sư.
Và ông đang muốn nói thế, ông muốn nói đến quần đảo Hoàng Sa 50 năm không ạ?
Dạ vâng, quần đảo Hoàng Sa 50 năm. Dạ vâng, dạ. Thì vị học giả ấy có cho biết rằng là chúng ta không thể nào khởi kiện, không thể nào dùng cái biện pháp tài phán được, vì lẽ khi mà chúng ta khởi kiện như vậy thì nó đòi hỏi rằng Trung Quốc phải tham gia. Nhưng mà Trung Quốc thì họ luôn luôn họ khước từ về cái việc tham gia một cái phiên tòa như vậy. Vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ khởi kiện được cả. Thì tôi cho rằng cái quan điểm như vậy nó hết sức là nó vừa nguy hiểm mà nó vừa sai lầm nữa. Nó nguy hiểm là bởi lẽ là nó sẽ gây một cái sự hiểu nhầm đối với lại công chúng, rằng chúng ta không thể nào chúng ta lựa chọn được cái giải pháp đó nữa. Và trong trường hợp nào đó thì gần như là nó lại bào chữa luôn cả cho phía chính quyền. Bởi vì chính quyền họ luôn giữ cái thái độ là họ bất động, họ không có một cái động thái gì cần thiết phải làm cả. Và họ lại càng không bao giờ có vẻ như là muốn chuẩn bị một cái hồ sơ khởi kiện đối với Trung Quốc cả. Cái thứ hai, cái sự sai lầm của cái ý kiến này nó ở chỗ rằng là chúng ta cứ nhìn cái phán quyết PCA năm 2016 mà cơ quan tài phán quốc tế họ phán quyết cho theo đơn khởi kiện của Philippines thì cho thấy rằng là rõ ràng cái ý kiến của học giả trong nước họ đưa ra như vậy là không đúng. Vào thời điểm mà khi mà Philippines họ khởi kiện thì phía Trung Quốc họ vẫn khước từ, họ không tham gia cái vụ kiện ấy. Họ cho rằng cái tòa PCA là không có thẩm quyền đối với họ. Thế nhưng mà cái điều mà Trung Quốc không tham gia nó không ngăn cản được là tòa PCA họ vẫn ra phán quyết như thường. Và chúng ta thấy là kết cục là Philippines họ có một cái phán quyết rất là có lợi do những cái yêu sách về, về lãnh thổ, về lãnh hải, rồi về đảo của họ. Thế thì tôi cho rằng Việt Nam cần phải có cái động thái tương tự như vậy. Vừa rồi thì tôi cũng hết sức chú ý cái ý kiến của anh Thành Đỗ rằng cho rằng một khi mà có cái phán quyết như vậy thì thật ra cũng vẫn không làm gì được với Trung Quốc. Tôi cho rằng không hoàn toàn như vậy đâu. Nó vẫn có cái tác động, thậm chí là tác động rất là tích cực. Vì lẽ là chúng ta thấy rằng là một mặt Trung Quốc họ cho rằng là cái phán quyết đó là cái phán họ cho rằng cái phán quyết đó nó không có giá trị gì cả và họ cũng không thừa nhận cái phán quyết ấy. Nhưng mà mặt khác thì họ vận động quốc tế rất là dữ, rất là nhiều và thậm chí rất là tích cực để họ phủ nhận cái phán quyết đó. Cho thấy là chính bản thân Trung Quốc họ rất coi trọng phán quyết đó chứ không phải không. Do họ coi trọng cho nên họ mới phải đi vận động quốc tế để mà phủ nhận. Cái thứ hai á là cái phán quyết ấy rất là có lợi cho bên phía Philippines, không chỉ về nội dung mà cả về cái tính chính danh trong cái việc mà họ yêu cầu về biển đảo của họ. Cái thứ hai, nó cũng tạo cơ sở pháp lý cho chính Philippines đối với lại cộng đồng quốc tế. Thì ít nhất là bằng cái phán quyết mà dựa trên cơ sở là pháp lý luật biển của mà quốc tế đã thừa nhận. Thì Philippines bây giờ họ nói vấn đề gì thì rất là dễ dàng được các nước, các quốc gia trong cộng đồng quốc tế họ chấp nhận ngay điều đó. Thì chúng tôi cho rằng là Philippines, cái hành xử của Philippines nó là một cái tấm gương mà Việt Nam cần phải noi theo và cũng cần phải thực hiện. Thì có như vậy thì chúng ta mới gần hơn với việc là thu hồi biển đảo, chứ không thể là chúng ta cứ bất động rồi biển đảo đó họ lại sẽ tự trở về với chúng ta, hoặc là chúng ta chờ đợi Trung Quốc họ tự nguyện. Điều này hoàn toàn không có. Và riêng năm nay thì tôi phải có cái ghi nhận rằng báo chí trong nước vào ngày 14 tây tháng 3 thì rất là nhiều tờ báo trong nước đã đề cập đến cái sự kiện Gạc Ma. Cho nên tôi cho rằng là một sự kiện đó hết sức là tích cực. Tuy có điều là chúng nó cũng có cái mặt hạn chế của nó là hầu như những cái bài báo viết về Gạc Ma thì họ đều tránh dùng đến cái quốc gia mà đã gây lên cái sự kiện đó. Đó là cái danh xưng Trung Quốc. Nên cái điều này thì nó chúng ta cũng hiểu rằng là trong cái hoàn cảnh bây giờ thì cái điều mà họ nêu đã là tốt rồi. Trong cái hoàn cảnh như vậy chúng ta phải tạm chấp nhận điều đó. Nhưng mà nó cũng có cái điểm rất là hạn chế. Rằng chúng ta nếu mà những người mà trên 36 tuổi thì có thể chúng ta hiểu cái sự kiện Gạc Ma nó là sự kiện gì. Ai là tác giả gây nên cái sự việc đó. Đó là Trung Quốc. Nhưng mà nếu đối với các cháu nhỏ thì các cháu chưa từng nghe đến cái chuyện Gạc Ma. Thế thì nghe nhân dịp này báo chí nhắc thì các cháu sẽ thắc mắc rằng thế thì ai là tác giả của những cái câu chuyện đó? Và tại sao 64 chiến sĩ của chúng ta lại phải chết, lại phải hy sinh tức tưởi, và tại sao chúng ta mất Gạc Ma? Đó là ý kiến của tôi trong cái trường hợp của đạo Gạc Ma.
Tôi xin phép anh Quốc Phương thêm một chút ý kiến nhỏ thôi, là cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực ở Lai năm 2016 cho Philippines không những có lợi cho Philippines mà có lợi cả cho chúng ta, khi trong phán quyết đó thì rõ ràng là con đường chín đoạn không có nền tảng pháp lý và những cái hòn đảo chìm đảo nổi không có được cái quyền có một cái hải phận ở chung quanh 12 hải lý, thì tất cả những cái điều đó cái phán quyết đó tôi có đọc từng chữ và tôi cũng mất giờ trên cái phán quyết đó, và tôi ghi nhận rằng là cái phán quyết đó không những có lợi cho Philippines mà có lợi cho Việt Nam, có lợi cho Indonesia, có lợi cho Brunei, có lợi cho chắc chắn là có lợi cho Philippines. Cái đóng góp nhỏ thôi thôi.
Tôi thì có ngay ý kiến, tức là có thể là cái việc mà khởi kiện ấy là đúng đắn và rất là có lợi, nhưng mà ta không lạc quan vì chính phủ Việt Nam hiện tại hay là những người lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại, theo tôi sẽ không bao giờ đứng ra khởi kiện Trung Quốc tại tòa quốc tế như Philippines đã làm, trừ phi Trung Quốc lại tiếp tục dẫn tiếp làm một cái điều gì đó rất nguy hiểm cho Việt Nam. Chứ còn hiện tại theo những cái cam kết tôi được biết giữa hai bên là không có cái chuyện là họ sẽ tiến hành khởi kiện.
Vâng, không biết là Lê Văn Thích có muốn nói một câu ngắn gì, chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Vâng, ông Lê Văn Sinh không ý kiến gì thêm ạ? Vâng. Dạ vâng. Vâng, thế thì vì cái thời lượng của chương trình ạ, thì chúng tôi xin phép quý vị là chúng ta bước sang tiếp một cái sự kiện khác nữa. Vâng. Đó là chuyển sang thời sự của Mỹ đó, thì truyền thông của Hoa Kỳ và ngay cả VOA tiếng Việt của chúng tôi thì cũng đưa tin là cả hai ứng viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tiếp theo đấy là ông Joe Biden và ông Donald Trump đó, thì mà ta cùng ra chuẩn bị bầu cử 2024 năm nay đấy, thì vừa mới nhận được đề cử riêng rẽ đấy, chính thức của đảng của mình, và như vậy thì là một cái cuộc tái đấu như thế là đã mở ra. Thì không biết là quý vị theo dõi cái này thì có cái bình luận gì không? Chúng tôi xin mời có lẽ là đảo trật tự một chút. Chúng tôi mời ông Đặng Đình Mạnh trước, các vị khách từ Hoa Kỳ trước. Xin mời ông Đặng Mạnh.
Dạ vâng. Hoa Kỳ chúng ta vẫn được nghe đây là một quốc gia tự do và là một quốc gia dân chủ hàng đầu trên thế giới. Thế nên cái dịp mà bầu cử tổng thống Mỹ, tôi cho rằng đó là một cái cơ hội tuyệt vời để người dân Việt Nam có thể theo dõi, quan sát về cái khuôn mẫu tự do và dân chủ nó sẽ được vận hành như thế nào. Và cũng nhân dịp đó thì người dân sẽ có cái sự so sánh với cái gọi là dân chủ và tự do ở trong nước, và người dân vẫn thường hay nghe và trông thấy nó hàng ngày. Đấy. Và đặc biệt vào cái thời điểm lần này bầu cử tổng thống ở Mỹ, thì chúng ta lại được chứng kiến một ứng cử viên tổng thống, người mà đang phải nói là đối diện với 30 cái vụ cán và vụ kiện, trong đó cả những cái vụ kiện về dân sự lẫn những cái cáo buộc về hình sự. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh khi ông ấy chưa có một cái bản án tuyên rằng ông ấy có tội, thì chúng ta thấy rằng là ông ấy vẫn toàn quyền để mà tự do hành xử những cái quyền hạn của một ứng cử viên tổng thống Mỹ. Ông ấy cũng hầu như là không bị hạn chế gì cả. Và việc ông ấy có trở thành tổng thống hay không thì nó không phải do những cái cơ quan tài phán hoặc là những cơ quan an ninh quyết định cái chuyện đó, mà tất cả sẽ được thông qua cái lá phiếu của cử tri. Cử tri sẽ là người quyết định về việc ông ấy có thể trở thành tổng thống hay không. Thế thì nhìn vào trong nước thì chúng ta chắc chắn thì chúng ta sẽ có cái sự so sánh. Nguyên thủ của chúng ta ở trong nước thì cái ông ấy có từng được bầu bằng lá phiếu cử tri của người dân hay không? Ông ấy từ đâu ra vậy? Ai, lá phiếu nào đã bầu ông ấy và lên những cái cương vị là tổng bí thư, là chủ tịch nước, vân vân. Chúng ta không thấy, người dân không được phép làm những cái chuyện đó ở trong nước. Và trong những cái kỳ bầu cử ở Việt Nam thì chúng ta chứng kiến những cái ứng cử viên độc lập, ứng cử viên tự do, họ không phải là người thuộc về chính quyền giới thiệu để ra bầu cử. Thế thì cuối cùng thì bao nhiêu người là ứng cử viên tự do, ứng cử viên độc lập đã được chấp nhận vào cái danh sách là người ứng cử viên, và nhiều người hầu như là tuyệt đại đa số trong đó họ bị loại ngay từ đầu. Thế thì cái cơ chế loại đó là cái gì vậy? Tại sao không để cho cử tri loại họ? Nếu cử tri cho rằng họ không xứng đáng thì hãy để cử tri loại họ. Tại sao lại có một cái ủy ban nào đấy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc không ạ? Họ loại ngay từ, chúng tôi hay nói đùa với nhau là loại từ vòng gửi xe. Và tôi có lập một cái danh sách sơ bộ cho thấy là ít nhất gần 10 ứng cử viên là những người là ứng cử viên độc lập, ứng cử viên tự do. Và rất là nhiều người trong số họ hiện nay đang phải ngồi trong vòng lao lý. Thế thì phải chăng cái sự lao lý của họ là bị trả đũa vì việc là họ đã tự mình đưa ra ứng cử với chức vụ dân cử gì đấy nha. Trong khi đó thì ở Mỹ kìa, một ứng cử viên đang phải đối diện cả hàng 30 vụ án. Nhưng mà khi chưa có án thì họ vẫn là một công dân. Họ vẫn toàn quyền để mà ứng cử và thực hiện những cái quyền hạn ứng cử. Họ đi khắp đất nước để họ vận động. Đó là chúng tôi cho rằng đây là một cái dịp rất là tốt để người dân Việt Nam có dịp nhìn về cái khuôn mẫu về tự do, về dân chủ, để so sánh về những cái điều mà chúng ta hàng ngày đang phải chứng kiến ở trong nước. Điều này rất là thú vị. Tôi xin phép.
Vâng, xin mời luật sư Lê Quốc Quân tiếp theo. Dạ, xin mời ông bật tiếng lên ạ, chúng tôi không nghe thấy tiếng không? Dạ.
Tôi thì cũng không muốn nói về cái sự so sánh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về việc bầu cử, bởi vì đấy là hai cái thể chế khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên tôi muốn đưa một số các cái thông tin và cảm nhận của tôi về hai cái ứng cử viên của Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại là Donald Trump và Joe Biden. Thì có thể nói rằng bây giờ xác quyết rằng là hai người sẽ quay lại là tái đấu với nhau vào năm nay. Đấy. Trước đó họ đã có một cái màn so đấu rồi, cách đây 4 năm rồi, thì bây giờ họ lại quay trở lại. Và một người ở tuổi 82 và một người ở tuổi 77, 78. Cách tính tuổi ở bên Mỹ thì thông thường nó làm trẻ lại so với cách tính tuổi của Việt Nam khoảng 2 tuổi. Bởi vì như ông Biden là sinh năm 1942 ấy. Nhưng mà bây giờ phía Mỹ ấy, thì người ta vẫn tính rằng ông là 81 tuổi. Nhưng phía Việt Nam tính cả tuổi mụ mà sinh năm 82 thì năm nay phải là 83 rồi. Ngược lại ông Trump thì 77 hoặc là 78. Thì tôi cũng có dịp rất nhiều vì tôi quan tâm đến này cho nên tôi có cái dịp trò chuyện, trao đổi, đi lại rất nhiều. Tôi vừa mới đi về từ mấy bang miền Nam, từ North Carolina, South Carolina, rồi đến Georgia, Alabama và cả Florida là những cái bang miền Nam. Thì tôi thấy đi dọc đường á, vẫn thấy rất là nhiều cái biển là Trump will be back, Trump 2024, Trump quay trở lại. Vào năm 2024 rồi Trump sẽ quay lại, rồi Trump please try in this small town, tức là xin hãy thử ở thành phố nhỏ này, thị trấn này. Đấy, tức là tôi một cái không khí rất là hào hứng, sôi nổi và để ủng hộ cho ông Donald Trump. Ngược lại tôi cũng có gặp học giả rất là hiểu biết ở ngay tại thủ đô Washington DC này để bàn luận về cái việc bầu cử. Tôi cũng gặp những cái người mà họ không biết chữ. Người Mỹ cũng không biết chữ luôn mà họ đứng khoanh tay rất là nghiêm trang, nhẹ nhàng. Họ nói họ cũng không biết chữ bởi vì họ cần một số cái ký giấy tờ, nhưng mà người nghèo cũng nhận, nhưng họ luôn luôn tin tưởng rằng Trump sẽ trở lại và Trump giống như một thiên sứ mà trời sẽ đưa xuống để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì tôi cảm thấy rất là thú vị. Tôi cảm thấy thú vị là bởi vì là hai ông cụ già này trước đây đã mang được đến một nửa, tức là 174 triệu người đi bầu, đi xuống đường để bầu, nơi một quốc gia mà thích bầu thì bầu, không bầu thì thôi. Nơi một cái khi mà bây giờ cái xã hội ấy, là người ta đang còn chán với cái nền chính trị vô cùng và tỷ lệ người đi bỏ phiếu là rất ít. Ngay cả cái việc mà vào hay là ra khỏi EU ngay tại Anh, chuyện quan trọng như vậy mà tôi nghe nói rằng chỉ có 30% số lượng người trong độ tuổi đi bầu, tham gia đi bầu mà thôi. Cho nên là ở nước Mỹ vẫn rất hấp dẫn và rất là thú vị khi hai ông già 82 rồi 78 tuổi mà ông thì theo báo cáo chính thức là già và có trí nhớ kém. Một ông thì không thể nói nữa rồi bởi vì là bị cáo buộc rất nhiều, ít nhất có, không phải rất nhiều, có 4 tội hình sự rồi, nhưng mà có đến 91 indictments, tức là 91 cáo buộc hình sự. Nếu cáo buộc ghê gớm như thế thì ta không thể nói được, nhưng nó vẫn rất hấp dẫn và nó thu hút được rất là nhiều người. Thì đây là cái đặc trưng của nền chính trị Hoa Kỳ như vậy. Và tất cả các phương tiện truyền thông thì người ta bàn tán sôi nổi với nhau rất nhiều. Và ngay cả cái đời sống dân sự, tôi đi tôi gặp những người khác, người tôi cũng rất là sôi nổi trao đổi. Tôi chỉ muốn có một cái ý là gì? Cái điều này vẫn thấy cái sự đẹp đẽ của chính trị và cái tính hấp dẫn của chính trị khi chính trị nó tác động đến toàn bộ đời sống của con người. Vì chúng ta nói rằng chúng ta lánh xa chính trị, nhưng không không lánh xa được. Chính trị nó đến nhà bạn, nó đến nhà bạn, nó vào tận bàn ăn của bạn và nó đến tận cây xăng nơi bạn đổ xăng. Tôi gặp rất là nhiều người thì nói rằng là người ta sẽ không bầu cho ông Biden. Lý do tôi hỏi tại sao? Mà bởi vì là xăng ngày xưa là tôi mua có đồng 99, mà bây giờ 3 đồng 2. Đối với người Mỹ, có những người rất đơn giản, họ thấy xăng giá cao là bây giờ họ không bầu. Nhưng mà ngược lại có những người thì dứt điểm là người ta không thể sờ bóng trong Trump, bởi vì người ta không thể chấp nhận được con người như thế, phá hoại cả toàn bộ, theo họ nhé, là phá hoại toàn bộ cái nền dân chủ của nước Mỹ và thậm chí là đe dọa toàn bộ cả cái nền dân chủ của trên toàn thế giới, và là một con người xấu, không chấp nhận được. Thế, đấy, tôi thấy nó thú vị của nó, hay của nó như thế. Nhưng ở Việt Nam, có một điều là gì? Người Việt Nam vẫn rất thờ ơ, và người Việt Nam vẫn coi chính trị như ở đâu đó và không quan tâm đến nó, xa rời với nó. Và đây ấy là lỗi của nhà nước, lỗi của chính quyền, bởi vì chính quyền đã cố tình làm cho người dân xa lánh chính trị. Và điều này ấy sẽ rất khó khăn cho Việt Nam trong tương lai. Đến khi mà người dân chán cái chuyện chính trị rồi, đến khi người dân không còn thèm để ý đến nữa, thì đó là lúc rất là thảm họa. Và những vấn đề mà như chúng ta bàn về chủ quyền, về biển đảo, về dân chủ, về tự do, về tương lai của đất nước, người dân cũng xem thường luôn. Điều đó là rất nguy hiểm. Tôi xin hết ý kiến của mình.
Vâng, thì vừa rồi là ý kiến riêng của các vị khách mời, ông Lê Quốc Quân, và trước đó là cũng Đặng Đình Mạnh từ Washington DC. Vâng, thế còn từ Pháp Quốc thì thật nhanh, thì không biết là cái góc nhìn của ông Thành Đỗ thì ra sao, từ cái nơi mà có một vị đương kim tổng thống là sinh năm 1977 và một vị đương kim thủ tướng là sinh năm 1989. Còn một ông là Emmanuel Macron và ông Gabriel Attal. Xin mời ông Thành Đỗ chia sẻ góc nhìn của mình.
Xin thưa với các anh và khán thính giả, và tại Pháp chúng tôi có một cái truyền thống là chọn những người lãnh đạo, mà không phải tại chỉ Pháp không, mà hình như toàn Âu Châu có cái truyền thống là chọn lựa những người lãnh đạo có tài mà không có quan tâm tới cái tuổi của họ trẻ hay là không trẻ. Bằng chứng là chúng tôi có một cái vị thủ tướng mới 33 tuổi và một vị tổng thống mới có, lúc ông ta lên tổng thống thì lúc mới có 39 tuổi thôi. Thì nước Pháp và nói chung là lục địa châu Âu là những nước gần như đầu tiên trong cái thể chế dân chủ. Họ rất là quan trọng cái việc bảo gìn giữ và bảo tồn cái thể chế dân chủ. Cái điều mà hai vị ứng cử viên tại Mỹ cho cái cuộc bầu cử năm 2024 này làm, thật ra thì nó mang tính kịch tính rất là nhiều. Cái bầu cử tại Mỹ nó kịch tính rất là nhiều. Đồng tiền bỏ ra để ứng cử nó cũng quyết định rất là nhiều. Tại vì con người ta mà cứ thấy nhăn nhãn, giống như anh hồi nãy anh Quân vừa nói, là đi đâu hay anh Mạnh không biết, là đi đâu cũng thấy anh Quân nói là đi tới cái làng, cái xã nào thì cũng thấy thông quảng cáo hết. Thì nó đánh mạnh vào cái não của người ta, cái đồng tiền bỏ ra để ứng cử, mà đồng tiền đó là do tư bản nó đầu tư vô đó, thì không phải họ bỏ tiền ra để họ vất tiền qua cửa sổ đâu, họ đầu tư đấy. Họ đầu tư vào một cái ứng cử viên nào đó để họ có cái lợi sau đó. Trong khi tại Âu Châu, những cái điều như vậy thì lại cấm. Những cái điều như vậy, ví dụ như một ứng cử viên tại Pháp mà nhận tiền của một cái hãng nào hay là một cái gì đó để ứng cử thì cái điều đó là phạm luật. Giống như cái trường hợp của ông Sarkozy, ông ta vừa bị kết án một năm tù vì cái vấn đề lộn xộn tiền bạc trong cái thời gian ông ta ứng cử năm 2009 gì vậy. Thì tôi xin thưa là ở tại Pháp thì chúng tôi rất là quan nghênh cái vấn đề bầu cử của Mỹ, vui. Bầu cử của Mỹ tôi thú thật là tôi cũng vui lắm, tôi theo dõi kỹ lắm. Nhưng mà nó mang tính kịch tính, mà nó nói dân chủ thì đúng là dân chủ. Nhưng mà nó cũng có cái nguy hiểm của nó là khi mà tư bản nó sọt chân vào, nó đầu tư. Còn trong khi ở tại Âu Châu thì chúng tôi là tất cả những cái ứng cử viên nó có một cái một số tiền nhất định để ứng cử. Cái người nào bị kiểm soát, cái người nào mà vượt quá cái mức đó thì là bị bật đèn đỏ liền. Thì cái điều đó nó làm cho mọi ứng cử viên đều ở trên một nền tảng bình đẳng với nhau. Cái điều đó rất là hay. Nhưng mà chắc chắn là tại Pháp, một cái vị ứng cử viên mà ngoài 70 chắc khó mà có thể được người dân chọn. Xin thưa, có nhiều đó thôi. Tôi xin đóng góp.
Vâng, xin mời ông Lê Văn Sinh từ Hà Nội.
Vâng. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ bàn về cái khía cạnh hai ông đương kim tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump. Thì anh Lê Quốc Quân có nói rằng là người Việt Nam không quan tâm đến chính trị trong các cuộc bầu cử Việt Nam, thì đó là một thực tế ở Việt Nam. Nhưng mà tôi thấy người Việt Nam rất quan tâm đến cái cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ. Ví dụ như cái nhiệm kỳ vừa rồi, cái nhiệm kỳ trước ấy, mà đương kim Tổng thống ông Donald Trump và ông Joe Biden ấy, thì anh em bạn bè còn mâu thuẫn với nhau, còn cãi cọ, còn không nhìn mặt nhau. Tôi thấy là cái không khí mà theo dõi cái kết quả từ cái lúc mà họ vận động tranh cử vào năm 2020 cho đến lúc mà cái cuộc bầu cử xảy ra rồi cho đến lúc công bố, thì tôi thấy người Việt Nam theo dõi sát sao lắm. Mình cứ lướt vào trên mạng Facebook là mình thấy ngay thôi. Họ bàn tán nhiều lắm. Thế thì tôi thấy hai cái ông này ấy, thì ngay cái hồi đó đấy, khi mà chưa có kết quả thì tôi đã dự đoán rằng ông Biden sẽ thắng cử. Đó là dự đoán một cách cảm tính của tôi thôi. Bởi vì sao? Vào thời điểm đó tôi theo dõi thì thấy ông Biden ấy, ông Donald Trump ấy, ông ấy quản lý nước Mỹ giống như là cái tư cách phong cách của một ông chủ một cái hãng. Ông là chủ một cái tập đoàn thật. Cho nên ông ấy điều khiển nước Mỹ theo phong cách của cái ông chủ. Ông ấy sẵn sàng, ông ấy đuổi kể cả Bộ trưởng Ngoại giao, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng. Và tôi xem thống kê thì không có ông Tổng thống Mỹ nào mà trong nhiệm kỳ 4 năm mà ông đuổi nhiều các cái người giúp việc cho ông ấy, từ Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng cho đến Cố vấn an ninh, cho đến là giám đốc cơ quan tình báo. Đấy. So với Nixon, ông ấy vẫn còn ông ấy vượt xa ông Tổng thống Nixon về cái gọi là cái tính độc tài của ông ta. Và báo chí Mỹ và báo chí người Việt Nam ở Mỹ phản ánh rằng là trong cái hơn ba năm làm tổng thống mà ông ấy nói dối người dân đến hàng mấy chục lần, hàng mấy chục nghìn lần, xin lỗi. Và cái nữa là chúng ta thấy rằng là khi mà ông Joe Biden ông thắng cử rồi ấy, thì tổng thống Trump ấy là cái người đầu tiên trong các tổng thống Hoa Kỳ ông ấy phá cái truyền thống của nước Mỹ, đó là cái người thất cử thì sẽ gọi điện chúc mừng với đối thủ của mình. Donald Trump không làm việc đó. Cái người mà bàn giao cái quyền lực cho người mới vào tòa nhà ấy thì sẽ đến để dự cái cuộc vui đó của cái người thắng cử. Donald Trump không làm việc đó. Không những thế, trước đấy ông ấy còn làm ra bao nhiêu các cái vụ kiện, và ông ấy dựng đứng lên cái câu chuyện rằng là nước Mỹ là gian lận bầu cử, ông Biden ăn cắp phiếu của ông ta. Và vì thế mà chúng ta thấy ông có bao nhiêu vụ kiện mà đều bị thua kiện cả. Và riêng cái chuyện rằng là tôi thấy cũng lạ, ông ấy rõ ràng theo cái nhận thức của cá nhân tôi ấy là ông tổng thống, ông cựu tổng thống Donald Trump ấy, rõ ràng ông ấy là linh hồn của cái cuộc bạo loạn ở nhà tòa quốc hội Mỹ. Mà sau bao nhiêu năm, kể từ năm 1812, tòa quốc hội Mỹ bị tấn công bởi quân Anh, thì cho đến năm 21, vào ngày mùng 5 tháng riêng năm 21, tòa quốc hội Mỹ mới bị tấn công. Mùng 5 hay mùng 6, tôi nhớ không chính xác ngày lắm. Đó là lần thứ hai tòa nhà quốc hội Mỹ bị tấn công. Và sau đấy thì hàng loạt người dân Mỹ bị bỏ tù. Nhưng mà ông Donald Trump không được gì. Đấy. Thế thì tôi sẽ nói ngắn lại. Thế thì bây giờ họ tái đấu. Thì tôi chỉ nghĩ rằng là tôi không biết là ai sẽ thắng. Nhưng nếu như ông Donald Trump mà thắng ấy, thì tôi nghĩ rằng cái nền dân chủ của toàn thế giới do nước Mỹ đứng đầu sẽ bị suy yếu. Khối NATO sẽ bị ông bỏ rơi. Ông ấy khuyến khích các chế độ độc tài. Đấy. Và tôi lo ngại cho nước Mỹ nếu như là ông Donald Trump thắng cử. Nhưng mà việc bầu cho ai là của dân Mỹ, của người dân Mỹ chứ không phải của chúng ta ở đây. Đấy, cho nên là về cái câu chuyện hai ông trở thành đối thủ của nhau trong cái cuộc tranh cử vào cuối năm nay ấy, thì tôi có ý kiến vắn tắt như vậy, xin hết.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang tiếp sang cái đề mục tiếp theo đó, thì chúng tôi cũng có nhận được ngay ở đây qua cái đây đọc ở đây ấy, là một cái bình luận. Đây ở đây nói rằng là chúng tôi nghĩ rằng là ông Lê Văn Sinh là hơi bị thiên lệch. Ông đã không nhìn ra được những cái ưu điểm của tổng thống cựu tổng thống Donald Trump. Có thể cựu tổng thống Donald Trump đã có cái cách tư duy mới, cách làm khác với những người khác. Và thứ hai là chúng tôi đồng ý với luật sư Đặng Đình Mạnh trong nhiều cuộc đã nói trước nay là một người chỉ có thể bị kết tội. Đấy, là được coi là có tội khi mà có cái phán quyết cuối cùng của cao nhất của cái pháp luật của nước đó. Ông Trump chưa có những cái đó. Thì đây một cái ý kiến. Còn nhiều ý kiến nữa chúng tôi nhận được. Một ý kiến khác nữa ở đây ấy, thì họ nói rằng là đây, chúng tôi hy vọng, một lần nữa chúng tôi hy vọng là dù tổng thống nào, tức là vị nào trong hai vị ứng cử viên kia đều mà thắng ở trong cuộc bầu cử tới đây ấy, thì sẽ đều làm lợi nhất cho Việt Nam. Nhất là hôm nay là thảo luận về vấn đề Gạc Ma, thì giúp cho Việt Nam sớm lấy lại được Gạc Ma, lấy lại những phần đã mất ở Trường Sa và mất ở Hoàng Sa từ tay Trung Quốc. Đấy là cái một vài ý kiến mà tôi đọc được ở chỗ này. Và chúng tôi cũng chia sẻ một ý kiến của ông Lê Văn Sinh, tuy nhiên đấy là nói rằng là Việt Nam có quan tâm tới cái bầu cử này cũng như cái bầu cử trước, cái bầu cử Mỹ. Bằng chứng là đây là tờ Việt Nam Net ngày hôm nay 14 tháng 3 năm 2024 thì cũng có một bài với cái đề tên gọi là ông liên quan bầu cử Mỹ, trong đó đưa tin là ông Trump vượt Tổng thống Biden về tỷ lệ ủng hộ trong thăm dò dư luận. Và báo này nói rằng thế này, cựu Tổng thống Donald Trump đang tạm dẫn trước Tổng thống Joe Biden về tỷ lệ ủng hộ trong một cuộc thăm dò dư luận mới ở Mỹ được công bố một ngày sau khi cả hai giành quyền đại diện các đảng đấu chung kết vào Nhà Trắng năm nay. Theo cuộc khảo sát quốc gia do báo USA Today, tức là nước Mỹ ngày nay, kết hợp với Đại học Suffolk tiến hành và công bố hôm 13 tháng 3, thì tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho ông Donald Trump là 40%, hơn xích sao ông Joe Biden là 38%, vân vân. Thì thưa quý vị, là cái cuộc bầu cử này nó còn đang, khi cuộc vận động này nó đang diễn ra, và hãy để xem cái kết quả cuối cùng nó sẽ cho cái câu trả lời. Xin cảm ơn quý vị trong cái phần này đã phát biểu chia sẻ những quan điểm riêng của mình. Chuyển sang đến mục tiếp theo, bây giờ chúng tôi xin phép tăng tốc vì cái thời gian của chương trình như thế là đấy. Thì thưa quý vị, vẫn theo thời sự Mỹ mà có liên quan tới Trung Quốc đấy, quan hệ Mỹ và Trung Quốc, thì lập pháp Hoa Kỳ vừa có một động thái mới mang tính là chế tài đấy đối với TikTok của Trung Quốc, khi Hạ viện Mỹ vừa thông qua luật buộc ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok ở Hoa Kỳ. Thì theo quý vị đấy, thì điều này có ý nghĩa gì và hệ lụy ra sao? Thì quan sát từ nước Mỹ, chúng tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân trước, xin mời ông.
Tôi cũng theo dõi cái thông tin này với cái sự háo hức nhất định của mình, và tôi thấy rằng là cái quyết định cái ngày hôm qua đấy là Hạ viện đưa lên gọi như là thông qua cái luật đấy, thì tôi cho rằng là nó là hợp lý và đúng đắn. Nó hợp lý ở cái chỗ là thế này này. Bây giờ TikTok đang rất phát triển và ảnh hưởng rất rất lớn đến người Mỹ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Có đến 170 triệu người Mỹ đã đăng ký TikTok, và các cái video ngắn này nó có một tác động một cách khủng khiếp lên nước Mỹ. Và mặc dầu là chủ của TikTok ở tại Hoa Kỳ nói rằng không hề có một mối quan hệ nào với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng phải hiểu rằng công ty ByteDance là một công ty mà có cổ phần ở đây, và công ty đó là công ty của Trung Quốc, thì ít nhiều nó sẽ có tác động, hoặc là bây giờ chưa liên quan thì sẽ đến có một lúc nào đó. Nếu chính phủ Trung Quốc muốn thì họ có thể có một cái sự liên hệ rất ngay, rất nhanh, ngay lập tức được với TikTok. Và như vậy ấy, là nó có thể ảnh hưởng đến nước Mỹ rất nhiều. Chuyện này nói ra thì có vẻ tôi là một luật sư mà lại đang nói về cái chuyện rằng là tôn vinh những cái giá trị gọi là phổ quát toàn cầu, đặc biệt là trong thương mại, mà như vậy nói ra mà ủng hộ cái dự luật này thì nghe có vẻ như là hướng đến cái chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi hoặc là cực đoan. Tuy nhiên tôi hiểu được rằng bất cứ quốc gia nào cũng vậy, Ví dụ như thế này, tôi có một người bạn, họ có quốc tịch Hoa Kỳ rồi, mà hôm qua đây con của người bạn đó được thi đỗ vào cái ngành gọi là ngành bảo mật an ninh của quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng người này có hai quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Hoa Kỳ. Thì bây giờ phía Hoa Kỳ đề nghị bạn phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Con của bạn nên từ bỏ quốc tịch Việt Nam, có giấy từ bỏ. Điều đó tôi cho cũng là hoàn toàn chính xác. Bởi vì thế này, mỗi một quốc gia đều phải chịu trách nhiệm với chính cái quốc gia. Và trong một số các cái ngành nghề đặc biệt như vậy, thì người ta phải làm cái công tác clearance, tức là người ta phải soi xét rất là kỹ. Và không thể anh giữ một lúc hai quốc tịch, vừa là quốc tịch của Hoa Kỳ, vừa là quốc tịch của một nước cộng sản, nước Việt Nam, thì không ai đảm bảo rằng ông phục vụ cho mục tiêu của cả hai quốc gia của chính ông. Cho nên là muốn như vậy thì ông phải buộc phải lựa chọn. Quay lại câu chuyện của ông cũng vậy thôi. Giống như là một cái công ty mà có ảnh hưởng lớn như vậy ấy, thì xét về mặt an ninh quốc gia, về mặt lợi ích của quốc gia Hoa Kỳ, thì người ta phải tiến hành cái việc cắt đứt mối liên hệ giữa TikTok với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Hạ viện thông qua cái dự luật mà tôi tin chắc rằng sẽ đưa lên Thượng viện cũng sẽ thông qua và Joe Biden sẽ ký ra luật ngay theo như lời ông nói. Và như vậy ấy, thì có thể ngăn chặn lại được cái hoạt động của TikTok, cái mối quan hệ của TikTok, trừ phi mà Biden hoàn gọi là công ty Biden, tức là công ty chủ sở hữu đấy, dừng hẳn hoàn toàn, thoái vốn hoàn toàn trong vòng 6 tháng đối với công ty với TikTok. Tôi ủng hộ cái chuyện này và tôi coi đó nó cũng là hợp lý trong cái chuyện xét về mặt an ninh quốc gia của mọi nước nói chung. Mở ngoặc thêm một tí nhé, ở Việt Nam tôi cũng nghe được tin rằng là ngay cả những người công tác trong lịch trong ngành quân đội hoặc công an ấy, thì họ chỉ được làm đến một mức nào đó thôi. Còn nếu làm cao hơn, mà nếu mà có vợ, con, anh chị em hoặc là bố mẹ gì đó mà người nước ngoài, thậm chí cả người Trung Quốc, thì cũng sẽ bị giới hạn. Đấy, mình đang nói về cái góc độ như vậy thôi, để mình nhìn nhận là mỗi một quốc gia đều có cái cách thức để người ta bảo vệ cái lợi ích quốc gia của họ.
Trong cái phần tăng tốc này, vì chúng ta thời gian cũng không được nhiều, thế nhưng mà trước khi luật sư Đặng Đình Mạnh có ý kiến, không biết là thật nhanh ông Thành Đỗ có muốn có ý kiến gì không ạ về cái
tôi xin đóng góp như thế này. Tôi gần như cả một đời làm việc cho con người quốc phòng Pháp, thì một cái lĩnh vực rất là nhạy cảm. Thì như cá nhân tôi đó, lúc tôi còn làm đó, thì có 2-3 cái khu vực mà tôi không được quyền bén mảng tới. Bởi lý do tại sao? Lý do là bởi vì tôi sinh ra ở nước ngoài. Tuy là tôi sinh ra tôi sinh ra là tôi đã là quốc tịch Pháp rồi, nhưng mà vì tôi sinh ở nước ngoài, thành ra tôi không có được bén mảng sang cái khu vực đó. Có một lần tôi chỉ muốn mời một anh bạn đi uống cà phê thôi. Tôi lấy cái thẻ của tôi bắt vô cái máy cái đặng tôi mở cửa. Thế thì 15 phút sau tôi được gọi phone kêu lên văn phòng hỏi ông muốn đi qua cái khu ra để làm gì. Nói tôi bị quên, tôi muốn kêu anh bạn đi uống cà phê thôi chứ không có gì khác hết. Nó là cái khu vực ông không được quyền qua. Thì bất cứ một quốc gia nào nó cũng có cái bảo mật. Thì cái vấn đề là cái tớp người nhiều chuyên gia ở bên Pháp cũng đem ra quốc hội mà bàn. Thì họ nói rằng là hành xử cái tớp rất là lạ. Những cái clip ngắn thôi, thì khi mà phát tại Trung Quốc á, thì không bao giờ có ảnh hưởng tới cái gì cũng được chọn lựa. Tức là cái gì mà đụng tới thuần phong mỹ tục này nọ thì họ mới cho phát lên. Còn cái đụng chạm tới thuần phong mỹ tục thì họ không có cho phát lên. Trong khi ở những cái clip mà ngay cái cả có bạo lực ảnh hưởng tới trẻ em này nọ đó, ở tại Mỹ họ cũng cho phát lên một cách bừa bãi. Thứ nhất, cái thứ hai, cái sự dính dáng của họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nếu mà ngày nào mà chưa có chứng minh được thì ngày đó cũng nên cẩn thận. Có một điều tôi nói rằng là nếu mà đem ra Quốc hội Mỹ thì tôi không đồng ý với luật sư Quân ở cái chỗ là chưa chắc nó qua được Hạ viện. Là bởi vì sao? Gần đây có tin tức nói rằng là một chốt tại Mỹ, cái vị mà có 15% cổ phần của TikTok đã đến gặp ông Donald Trump. Và sau cái cuộc nói chuyện đó, họ nói chuyện với nhau như thế nào thì mình không biết, nhưng mà ông Donald Trump đã đổi 180 độ. Tức là thay vì ông chống TikTok thì bây giờ ông không chống nữa. Thì khi mà ông không chống nữa thì có thể là Mike Johnson cũng không chống nữa, thì cũng có thể là cái luật mà để bài trừ chi chấp ở tại Mỹ có thể không qua khỏi là Hạ viện. Tôi xin nhìn tại đây.
Vâng, tôi rất là quan tâm cái tình tiết này, và tôi nghĩ rằng là nếu như ông Trump đúng, mà ông Trump là rất có khả năng cái việc là ông quay ngược lại hoàn toàn, và ông vẫn đang còn có sự ảnh hưởng rất lớn đối với những người trong Thượng viện Hoa Kỳ, đặc biệt là ngay cả Mike Johnson, ông nói cái là cũng nghe theo ngay thôi. Trước đây có cả Kevin McCarthy cũng đã như thế rồi. Cho nên để chúng ta thấy có một cái nó gọi là moral decay, có những cái sự gọi là hủy hoại mặt đạo đức ở trong cái Thượng viện, gọi là trong chính trị của Hoa Kỳ ở cái chỗ này. Thế nhưng có cái sâu về mặt đạo đức, có cái mục ruộng hơi tí. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề tôi nghĩ rằng cái dự luật này đang được ủng hộ rất nhiều, và cũng người ta cũng đã bàn rồi, nếu mà quay Trump tác động lên Thượng viện để chặn cái dự luật này lại ấy, thì chỉ mất uy tín của Trump mà thôi. Cá nhân tôi nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không biết được sâu hơn. Xin cảm ơn.
Vâng, tiếp theo cái trao đổi trên quan điểm riêng của hai vị khách mời vừa rồi, ông Lê Quốc Quân và ông Thành Đỗ đấy, thì chúng tôi xin giới thiệu quý vị có một bài để quý vị tham khảo, được đăng ở trên VOA tiếng Việt của chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com đấy, ngày hôm nay 14 tháng 3 năm 2024. Bài có tựa đề là tìm hiểu nội dung dự luật nhắm vào TikTok mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua. Đây là trích của AP, một cái bài mà AP làm khá là, theo chúng tôi là khá là công phu. Thì trong này có cái mục ở phần đầu nói thế này: TikTok một lần nữa rơi vào tình thế bấp bênh khi các nhà lập pháp ở Washington xúc tiến dự luật có thể dẫn đến lệnh cấm toàn quốc đối với nền tảng này tại Mỹ. Hạ viện Mỹ ngày 13 tháng 3 đã thông qua luật mà qua đó sẽ cấm TikTok nếu chủ sở hữu ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc không bán cổ phần của họ trong vòng 6 tháng kể từ khi dự luật này được ký ban hành thành luật. Đó, thì cho nên có rất nhiều mục mà có thể theo dõi thêm, chẳng hạn nội dung dự luật của Hạ viện Mỹ này, rồi thì tại sao giới lập pháp Mỹ lo ngại về TikTok, TikTok sẽ đóng cửa ngay hay là không này, điều gì đã xảy ra với những nỗ lực cấm TikTok trước đây, rồi những người sáng tạo nội dung TikTok phản ứng thế nào với dự luật mới nhất, còn người dùng TikTok thì sao, người dùng ở Mỹ có thể truy cập TikTok chăng nếu nó bị cấm vân vân. Thì mời quý vị có thể vào cái bài báo đó đấy để và các bạn tôi tại voatiengviet.com để theo dõi thêm. Vâng, chúng tôi xin lỗi là vì cái thời gian đấy, thì bây giờ ông Đặng Đình Mạnh có thể nói nhanh ý kiến của ông ạ.
Tôi phải nói hết sức là ngắn. Trước hết đó, tôi rất là băn khoăn về cái đạo luật có liên quan đến TikTok. Ban đầu thì chúng tôi cũng cứ nghĩ là khi mà ban hành một cái đạo luật như vậy là cấm hoàn toàn nền tảng TikTok trong cái việc mà du nhập vào Hoa Kỳ. Thế nhưng mà cái giải pháp mà trong luật thì lại quy định rằng là TikTok phải bán lại một phần về cái cổ phần của mình ở trong TikTok khi mà họ hoạt động tại Mỹ. Thì có vẻ như câu chuyện đó không phải là mang ý nghĩa rằng là bảo mật hoặc là bảo vệ gì về an ninh cả, mà nó có vẻ giống như là một cái cuộc muốn thoáng đoạt cái quyền lợi của bên TikTok. Những cái điểm này là một trong những cái điểm mà tôi rất là băn khoăn đối với cái sự kiện của TikTok. Tôi chỉ chia sẻ quan điểm như vậy thôi.
Vâng, đó là cái quan điểm riêng của ông Đăng Đình Mạnh. Chúng tôi
cái này một tí đó. Theo tôi thì cái này hơi khác nhau một tí, hơi khác một tí. Không phải là cái câu chuyện của sự thoáng đoạt hay là vấn đề của kinh tế, mà ở đây chúng ta nhìn nhận ở cái góc độ an ninh.
Vâng. Tôi chuyển sang một cái phần cái đầu tiếp theo thì và chúng tôi sẽ mời ông Lê Văn Sinh có thể nếu được thì ông phát biểu chia sẻ đầu tiên thật nhanh. Vâng, thì thưa quý vị, liên quan thời sự Việt Nam, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng, như quý vị biết ấy, thì vừa mới đưa ra một yêu cầu nói rằng là không để lọt vào Trung ương khóa 14 ấy, không để lọt vào cái đại hội khóa 14 những người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều tài sản mà không giải trình được nguồn gốc. Ông còn được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói thêm là để người tham nhũng nịnh trên nạt dưới làm lãnh đạo là tai họa cho Đảng. Rồi ông Nguyễn Phú Trọng cũng đưa ra yêu cầu, đưa ra yêu cầu và cái phát biểu này đấy khi mà ông chủ trì cái phiên họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự đại hội 14 hôm 13 tháng 3 năm 2024. Thì theo dõi cái biến này thì không biết là quý vị có cái bình luận gì hay không? Theo quý vị là nó có khả thi hay không, nó có nghiêm túc hay không, có thực chất hay một số người họ đặt vấn đề là có khi ông nói như vậy để có người nói là lấy lòng dân, có người dùng chữ nghị dân, lấy lòng đảng viên, vấn đề này nó cái khác thì và cái tín hiệu thực sự của nó là cái gì? Thì chúng tôi xin mời ông Lê Văn Sinh từ Hà Nội, xin mời ông.
À, vâng, cái câu chuyện về chuẩn bị nhân sự cho các đại hội đảng thì không phải là việc mới, mà là đã được làm thành truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam bấy lâu nay. Chúng ta theo dõi các cái kỳ đại hội chuẩn bị nhân sự cho ta kể từ khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà nắm quyền, thì từ đại hội chuẩn bị nhân sự cho đại hội 12, chuẩn bị nhân sự đại hội 13 và bây giờ là chuẩn bị nhân sự đại hội 14. Thì thường thường là cứ chuẩn bị qua cái nhiệm kỳ được khoảng 3 năm thì bắt đầu là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường là bàn về vấn đề nhân sự. Và nếu chúng ta lần lại các cái bài phát biểu của trưởng ban, tiểu ban nhân sự của đại hội, là tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy, thì chúng ta thấy là các cái kỳ từ đại hội 11, đại hội 12, đại hội 13 thì đều thế cả. Nó đều có một cái nội dung giống nhau là chọn lựa những cán bộ cho đảng, cán bộ cấp chiến lược cho đảng là công việc cực kỳ quan trọng. Mà như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là then chốt của then chốt, và nó ảnh hưởng tới vận mệnh của đảng và nhà nước. Thế nhưng mà chúng ta lại thấy rằng là các cái nhân sự được chọn lựa, và tôi xin bổ sung thêm là cả năm ngoái mà cả cái kỳ trước và kỳ này thì đều nói đến là gắn trách nhiệm cho những người mà đề cử các ủy viên trung ương. Khi anh đề cử lên mà ủy viên ấy không giữ được cái vị trí của mình mà phạm các cái kỷ luật đảng đó, thì cái người đề cử, người giới thiệu bị phải chịu trách nhiệm. Thì tôi không biết là chịu trách nhiệm chính trị hay là chịu trách nhiệm mà tổ chức hay gì đó. Thế thì ta thấy rằng là các kỳ đại hội vừa diễn ra, ví dụ như đại hội 13 vừa diễn ra, thì ngay khi mà công bố đại biểu Quốc hội thì ông Bí thư Bình Dương, ông Trần Văn Nam đã bị mất tư cách đại biểu Quốc hội. Và mới được ra nửa nhiệm kỳ thì cái đại hội này này thì có tới 7 ủy viên trung ương bị kỷ luật, bị người thì bị vào tù, người thì bị cảnh cáo, khiển trách. Chúng ta điểm lại, ta thấy rằng là từ đại hội 13 cho đến đại hội 10, từ đại hội 12 đến 13 thì người ta so sánh, chính là báo Nhà nước đưa tin là cái số cán bộ do Trung ương quản lý ở cái nhiệm kỳ này thì bị kỷ luật nhiều gấp đôi một cái cùng thời kỳ của nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ trước thì có một ông Bộ Chính trị bị vướng vào vòng lao lý. Còn nhiệm kỳ này thì chúng ta thấy có tới 3 ủy viên Bộ Chính trị bị mất vị trí trong Bộ Chính trị. Rồi tới 7 ủy viên Trung ương đương chức bị kỷ luật. Mà mới nhất là ngày 8 tháng 3 là bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư 2 nhiệm kỳ liên tiếp 12 và 13 bị bắt và bị khám xét tại văn phòng làm việc. Và tôi nghĩ rằng
tới cái trường hợp của tỉnh Vĩnh Phúc đấy phải không ạ?
Vâng, ở Vĩnh Phúc ạ, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Thúy Lan con gái ông Hoàng Huy cũng là từng là bí thư tỉnh ủy, sau này là bộ trưởng trong chính phủ ấy. Thế thì ta thấy rằng cái tình hình ấy nó nói lên cái điều gì? Nó nói rằng là nó có một cái vấn đề, nó liên quan tới cái nguyên nhân làm sao mà các cái yêu cầu đặt ra về ngôn từ thì đều là hay cả, đều là không chê vào đâu được, nhưng mà cuối cùng thì chọn được cán bộ thì lại hóa ra lại không được, không đạt như mong muốn. Thế thì cái nguyên nhân nó nằm ở đâu? Thì theo tôi nguyên nhân nó nằm ở cái chỗ là cái nền tảng xã hội Việt Nam hiện nay nó không phải là như cái thời kỳ trước đây, cho nên cái tuyển lựa các cái nhà quản trị xã hội của đảng có nhẽ mà vẫn cứ giữ như cái thời kỳ trước đây, thời bao cấp, thì nó không phù hợp nữa. Thời bao cấp rõ ràng là các nhà lãnh đạo đảng là có lý tưởng. Các đảng viên từ cấp cơ sở cho đến các cấp lãnh đạo là có lý tưởng. Lý tưởng là xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, không có người bóc lột người. Và tôi được hưởng cái sạch sẽ của cái thời kỳ đó. Tôi được hưởng cái sự sạch sẽ của thời kỳ đó. Tuy nhiên là cũng có những cái chuyện là các chủ nhiệm của tác xã thì tham ô của công rồi ăn uống không dám, ví dụ thịt con gà phải giấu lông ít đi. Mà cái này là sự thực, tôi đi khảo sát tại các hợp tác xã ở Thái Bình, ở Vĩnh Phúc, ở ngoài thành Hà Nội thì nhiều nông dân nói với tôi về chuyện đó. Tức là ngày xưa cán bộ cũng có tham ô, nhưng mà ở mức độ thôi, và họ còn giấu giếm. Còn đến ngày nay thì họ chạy theo kim tiền, nó khác hoàn toàn. Một cái xã hội bây giờ chạy theo giàu sang của cải, mà lại vẫn chọn lựa theo kiểu là như hiện nay đang chọn, thì chắc chắn là sẽ vẫn cứ tình trạng như hiện nay. Và nếu như mà không thay đổi cách tuyển lựa các nhà quản trị xã hội của đảng theo một cái cách thức mới, thì tôi tin rằng là các đại hội tiếp theo thì vẫn tạo ra một cái đội ngũ cán bộ mà như chúng ta đang quan sát thấy, là họ vừa bước vào thì họ đã phạm kỷ luật đảng, người thì là vướng tội hình sự, người thì không đến mức độ đó thì bị cảnh cáo, bị kỷ luật. Vâng.
Vâng.
Đó là quan điểm đó.
Vâng, ở cái cấp độ ở bên trong đấy là nội bộ của đảng thôi ạ, còn chưa nói tới vấn đề, ông chưa đề cập vấn đề lớn hơn là toàn bộ xã hội luôn, đúng không ạ? Bởi vì đảng chỉ là một tổ chức thôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Vâng. Nguyên tắc là anh được quyền lập cái đảng của anh thì người khác cũng được quyền lập các tổ chức trị là đảng của họ, đúng không ạ? Vâng, chúng tôi xin thật nhanh, bây giờ không biết là qua ba vị khách còn lại, chúng tôi nhường sự chủ động thật nhanh cho các vị, là vị nào muốn phát biểu trước, xin giờ này. Vâng, xin mời, vâng, xin lỗi, vâng, thì xin mời ông Thành Độ trước, và sau đó đến luật sư Đặng Như Mạnh.
Tôi nghe ý kiến của anh Sinh, tôi xin đóng góp như thế này, là trong quá khứ, ở cái thời bao cấp, cái sự chọn lựa cán bộ thấy nó có vẻ như là anh nói tốt hơn bây giờ. Nhưng mà cái sự khác biệt á, theo ý tôi đó, là tại thời đó không có mạng xã hội. Họ có làm bậy đó, thì họ cũng bao che cho nhau. Thành ra dân không có biết. Chứ còn thật sự ra, nói chúng ta ngoài cái chuyện chia sẻ anh em mình với nhau ở đây, chúng ta còn có một cái sứ mệnh là nói thật. Nói thật cho người dân họ những người họ nghe, thì họ suy nghĩ. Theo ý tôi á, là như anh Sinh cũng nói đó, là từ đại hội 11, đại hội 12, đại hội 13, lần nào cũng nói là để người tham nhũng nịnh trên, nạt dưới này nọ là tai họa cho đảng. Cái câu ông nói tai họa cho đảng tôi không thích, tai họa cho dân tộc thì đúng hơn. Nhưng mà sao kệ, ông sao nói là tai họa cho đảng thì mình biết là tai họa cho đảng. Nhưng mà cũng chỉ là lặp lại những cái gì đã nói trước đó. Và mình thấy rằng cán bộ càng ngày càng tham nhũng và càng ngày càng cao lên, đến cái độ mà mấy tháng vừa qua thì chúng ta đến nghe đến chủ tịch nước phải rời ghế và hai phó thủ tướng, thì cái điều đó nó khủng khiếp quá. Cái sự việc là bây giờ theo trên mạng xã hội thì chúng ta có cảm tưởng như là 100% đảng viên đảng cộng sản đều tham nhũng, nhưng có điều là có người bị lộ và có người chưa bị lộ thôi. Hả? Ngay kể cả ông Tổng Trọng, Nguyễn Phú Trọng, thì ông ta cũng bị một thời gian, ông ta cũng bị chân dung quyền lực tố ông ta là tham nhũng hai cái khu nhà ở Sibuta là cái vùng đất kim cương. Thế thì từ trên xuống dưới, nếu không có tham nhũng thì đảng cộng sản biến mất. Thế thì xin lỗi, chính những điều đó họ nói thì mình nghe thì mình nghe, nhưng mà mình cũng có đóng góp như vậy thôi, mình không có tin, tức là không thể nào.
Vâng, xin lỗi ông Thành Đỗ, dạ, có chi tiết trước khi đi tiếp mà nó có thể được thật là nhanh vì chúng ta chương trình đang
vâng.
Đó là ông nói đến cái chi tiết vừa rồi, những ngôi nhà nào đó liên quan đến quan chức cấp cao nào đó ở khu nào đó, thì bản thân ông họ đã kiểm chứng cái thông tin đó trước khi ông nêu ra hôm nay không ạ?
À không, cái đó là các anh cũng còn nhớ cái website mà chân dung quyền lực mà thời đó người ta nghĩ là chân dung quyền lực là do ông Nguyễn Tấn Dũng đứng sau lưng giật dây, thì họ tố với nhau ghê lắm. Và thời đó thì có những cái tố cáo đã ra sự thật, và có những cái tố cáo thì nó vẫn như thế thôi mà mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ rằng là Đảng Cộng sản họ nếu muốn có những cái cán bộ liêm chính thì chắc họ phải thay đổi cách làm việc một cách tận gốc. Chứ còn như tiếp tục như vậy, thấy được khóa 11, khóa 12, khóa 13, khóa 14 không thay đổi được gì hết. Tôi không tin. Người dân họ hay dùng câu mà đừng tin những gì Đảng Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Đảng Cộng sản làm ha. Thì tôi không có mấy tin tưởng và cái sự chọn lựa, cái cách chọn lựa cán bộ của ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi xin hết.
Vâng, tiếp theo ý kiến trên quan điểm riêng của ông Thành Đỗ. Bây giờ xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Vâng. Dạ vâng. Vào thời điểm hiện nay á, thì chúng ta chú ý về cái nền chính trị ở trong nước thì chúng ta lại thấy rằng là cứ độ đôi ba ngày thì lại có cái tin là quan chức cao cấp bị khởi tố hình sự vì những cái dạng bê bối, ví dụ như là tham nhũng hay là tham ô chẳng hạn. Thế là điều chúng ta chú ý nhất trong cái chuyện này á, là hầu hết những cái quan chức mà bị khởi tố hình sự như vậy thì họ đều được lọt vào trung ương vào chính trong cái thời điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Chính cái điều đó cho thấy rằng là không chỉ Đảng Cộng sản mà bản thân ông ấy đã không hề có một cái giải pháp nào hiệu quả để mà bảo đảm cái việc mà đưa người vào trung ương là thật sự là người có tài và người có đức. Nếu là người có tài thì chắc chắn đất nước mình không có lụng bại tai hoang như hiện nay. Và nếu là người có đức thì đã không có những cái chuyện mà hết quan chức này đến quan chức khác bị khởi tố về những cái bê bối về phương diện đạo đức như vậy. Và trong cái kỳ họp vừa rồi vào ngày 13 đây tháng 3 cũng vậy, thì nếu chúng ta chú ý thì chúng ta sẽ thấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đưa được ra những cái yêu cầu, những cái yêu cầu đối với lại về công tác nhân sự thôi, là phải là người tốt như thế này, phải người tốt như thế kia. Nhưng mà tốt như vậy á, thì cái giải pháp nào để tìm những người đó thì chúng ta không thấy. Chúng ta không hề thấy bóng dáng một cái giải pháp nào để giải quyết việc đó cả. Nếu mà cứ đưa ra yêu cầu thì tôi nói thật, ngay cả các cháu mà sinh viên thì các cháu ấy cũng đưa ra được. Các cháu sẽ yêu cầu làm sao đất nước mình nó giàu có, nó hùng cường, người dân được ấm no, được hạnh phúc. Nhưng mà làm sao được có điều đó thì đó là cái việc mà những người dành cái quyền lãnh đạo trong quốc gia phải thực hiện cái việc đó. Mà thật ra chúng ta không hề thấy có những cái giải pháp dạng như vậy mà đã được phát biểu trong cái cuộc họp. Riêng về cái phạm vi cái việc mà kê khai tài sản thì thực tình mà nói, cho đến thời điểm hiện nay thì đã từng có người dân nào trông thấy những cái bản kê khai tài sản của những quan chức cao cấp chưa? Của tứ trụ, của bốn vị mà lãnh đạo cao nhất, hoặc là của Bộ Chính trị, hoặc là của Ban Chấp hành Trung ương v.v. Không hề có. Dân không hề biết, dân không hề có cái điều kiện để mà kiểm tra được. Chỉ khi nào mà có những cái việc mà những cái vị quan chức cao cấp bị sa vào vòng lao lý thì báo chí bắt đầu mới tung tin là họ có những cái nhà này, biệt phủ này, biệt thự kia, thì người dân mới ngã ngửa ra là dân, cái gọi là đầy tớ của những dân, không ngờ họ xa hoa như là một ông vua như vậy. Và mới đây, những cái vụ án mới đây mà người dân đã từng biết trước đây, ví dụ như trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh hoặc là ông Đinh La Thăng chẳng hạn, rồi mới đây là trường hợp ông Đỗ Hữu Ca, người có cả hàng mấy chục sổ đỏ, sổ về bất động sản, nhà cửa thì to lớn như là biệt phủ, như là một cái dinh. Rồi mới đây nhất là những cái trường hợp mà quan chức của các tỉnh như Quảng Ngãi hoặc Đồng Nai hoặc là Vĩnh Phúc chẳng hạn, nhà cửa của họ thì người dân mới ngã ngửa ra. Họ không thể nào tưởng tượng rằng là cái quan chức của họ là có cái tài sản như vậy. Mà nếu tính thông thường, đồng lương của họ không thể nào có được những cái tài sản như vậy. Tài sản như vậy ở đâu ra, nguồn gốc nó như thế nào, nó có hợp pháp hay không? Và đó là những cái trường hợp mà người dân biết khi mà những cán bộ sa vào vòng lao lý. Ví dụ như đối với trường hợp mà lăng tẩm của ông Trần Đại Quang, nguyên là chủ tịch nước, thì cái này nó sờ, người dân đều thấy cả. Thì cho thấy rằng là cái phương diện đạo đức hiện nay thì các quan chức không hề được tuyển chọn để mà thực sự họ là những người có cái đạo đức, tài năng thì khỏi nói rồi, chúng ta không có cái cán bộ nào có tài năng cả. Và vì vậy cho nên là tôi có thể nói rằng là những cái phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng trong cái cuộc họp ngày 13 tháng 3 thật ra nó vô nghĩa, nó không có cái giá trị gì cả. Và chúng ta cũng có cơ sở để tin rằng trong tương lai cũng sẽ chẳng có cái gì mà đáng lạc quan trong việc tuyển chọn dân sự vào trung ương cả. Tôi hết.
Trước khi ông luật sư Lê Quốc Quân phát biểu tiếp về mục đề, chúng ta còn một đề mục cuối cùng nữa và trong cái phần mà phải để nhanh lên một chút nữa, thì có một cái ý kiến là chúng tôi cũng nhận ở đây, nói rằng là tôi thì ý kiến của tôi là một người dân bình thường, đây lại có nói đây này, thì họ nói rằng là tôi nghĩ rằng là không nên để cho những cái người mà gọi là có cái vấn đề là không trung thực trong kê khai tài sản, cái nguồn gốc tài sản, rồi những người mà tham nhũng định trên là dưới, không không được để cho họ đi lên trên mặt trăng. Thì đấy là một ý kiến bình luận của họ ở bên ngoài. Chúng tôi xin mời ông Lê Quốc Quân tiếp tục.
Tôi thì có hai ý. Cái thứ nhất là gần đây tôi quan tâm đến một cái video của cái bà Hoàng Thị Thúy Lan, được gọi là hoàng của bà Hoàng Thị Thúy Lan đăng trên Tiến Dân ấy, là trong đó thể hiện cái sự rất là xa hoa xa xỉ của bà mà dơ lên những cái bút, ví dụ nói bút này là của Bắc Trọng tặng bằng vàng hay bằng kim cương. Hiện nay thì không có ai xác nhận về cái video đó đúng hay là sai, trung thực đến mức độ nào, nhưng để thấy rằng là nếu như mà của bà Hoàng Thị Thúy Lan đấy thì như vậy là có cả vàng và kim cương Bắc Trọng tặng, rồi đến Bắc Phúc tặng, rồi đến ông Chính tặng, Bắc Chính tặng, thế thì rõ ràng là không thể có một cái xã hội mà một những quan chức cao cấp trong sạch được hay là ít tiền được. Nhưng cái thứ hai ấy, tôi lại nghĩ rằng những cái nhận xét của ông Trọng hiện tại nhé, về cái việc người này nó lại có một tác động rất lớn và rất nguy hiểm cho xã hội trong tương lai. Rất lớn chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì tôi nghĩ rằng là bắt đầu một cái quy trình mà cái Việt Nam này ấy, là lõi trong thì là đảng trị, nhưng bên ngoài người ta bao bọc vào những cái gọi là pháp trị để trừng trị nhau, nhưng mà lại đức trị theo kiểu là nhân nghĩa, nhân ái với các thứ để mà mị dân. Nó được tráng men bên ngoài, cái lõi bên trong là đảng trị, nhưng mà nó tráng men bên ngoài bằng đức trị và bằng nhân trị, làm cho ai nghe cũng rất là vào cuộc. Thế thì vào là nói gì? Đất nước chúng ta bây giờ phải đưa những con người trung thực, rồi ví dụ không bao giờ được để nhân những cái cán bộ của đảng, tức là thượng là gọi là thượng thì đội nâng lên mà hạ thì đạp xuống, rồi chèn ép nhân dân bên này, nó tất cả các lời nhân nghĩa được nói ra. Và điều này ấy, nó có tác động đến xã hội rất là lớn, bởi vì cái mô hình nho giáo và đức trị ở Việt Nam, cái xã hội nó vẫn còn đó, vẫn rất còn nặng nề, và do vậy ông Trọng lại tiếp tục được lòng. Nếu không có tự do báo chí, nếu không có những cái cách mà để mình giải tỏa những lời ông nói và cung cấp những cái góc nhìn khác đối lập tranh luận lại, thì nhân dân vẫn tiếp tục bị dụ vào đó, mê hoặc vào đó. Và thế này này, người ta thấy rất hay cho nên người ta đi tìm, người ta đi tìm những con người là đạo đức này, tìm những con người trung thực này, tìm những con người mà chan hòa với mọi người này, tìm những người cuối cùng là gì, họ đi tìm đến những con người lý tưởng như ban đầu là lý tưởng cộng sản, và họ đỏ mắt họ đi tìm, họ tìm mãi không thấy đâu cả, và cuối cùng gì, họ đi tìm trong nội bộ của chính họ, chính họ, chính nội bộ của đảng cộng sản, rồi sau cuối cùng đâu đó nó sẽ mọc lên một vài kẻ nó gọi là vô sản lưu manh. Nguy hiểm như thế, nó sẽ mọc lên những cái tay vô sản lưu manh mà được do những cái tay gọi là tay 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 gọi là tài xế hay tay lái xe hay theo đường dây đường truyền với nó rỉ tai vào ông Trọng, rỉ tai vào Trung ương, bảo thằng này có lý tưởng lắm, thằng này ấy đạo đức lắm, thằng này trong sạch lắm, và cuối cùng theo đường ống đó nó lọt vào, thì những kẻ đó hoàn toàn là những kẻ bất tài vô dụng. Thế thì gì, nói ra thì rất dễ, đức trị thì rất dễ, nhưng mà tôi đồng ý với luật sư Mạnh, tức là giải pháp nào, giải pháp nào để nhìn thấy được những người giỏi, chứ còn chính nội bộ của các ông thì lại rơi vào cái đường ống và rơi vào những cái kẻ bất tài lưu manh và vô sản nghèo rớt mồng tơi, không biết làm gì cả, lại lọt vào lãnh đạo đất nước theo cái kiểu của một số người như vậy. Vậy thì chỉ có một cái cách ấy, là phải dân chủ, là phải tự do báo chí, là phải đa nguyên đa đảng, và một những nhân tài được phát hiện thông qua những thuyết trình của người ta, thông qua cái việc người ta đứng lên trên diễn đàn và người ta nói được và người ta chứng minh được những cái điều tốt đẹp, và bằng cái việc mà giới thiệu một cách khách quan rồi là rộng mở, phổ biến và do chính nhân dân tìm thấy, nhận thấy ở trong nhân dân, thì như vậy mới có một cái con đường để đi tìm được những người tài cho đất nước. Chứ còn không là theo kiểu lời nói này thì càng ngày càng rất nguy hiểm, và sẽ lựa chọn được những kẻ vừa dốt vừa ngu, vừa mang danh là vô sản, là cộng sản, nhưng thực sự là loại đó không còn nữa, mà chỉ có những kẻ lưu manh và đang là bần nông.
Vâng, bây giờ thì đến cái đề mục cuối cùng của chương trình. Đây thực sự là vào vùng tăng tốc thì chúng ta còn có một số phút nữa thôi. Và rất mong là các vị khách mời có thể xử lý được cái thách thức về mặt thời gian này. Đó là như thế này, thưa quý vị, là theo dõi cái vụ án và phiên xử cho đến hôm nay của cái vụ Vạn Thịnh Phát ấy, thì quý vị thấy có điều gì mà nổi bật và đáng nói? Liệu cái vụ án và phiên xử này đấy, đây là có một số ý kiến mà chúng tôi có đọc được trong cái thời gian chuẩn bị chương trình này, đặt ra là liệu là cái vụ án và cái phiên xử này sẽ là một cái cuộc PR hoàn hảo hay là một cái showbiz hoàn hảo cho cái đi tìm cái tính chính danh mà Đảng Cộng sản Việt Nam tìm kiếm, thay thế cho việc là họ đáng nhẽ ra là phải được nộp lên, được cầm quyền trong chính quân này nọ cái khác thông qua bầu cử tự do và dân chủ và công bằng. Chúng tôi xin mời ông Lê Văn Dình trước, và rất mong là ông có thể đi thẳng vào vấn đề không được đi lộ. Xin mời ông.
Dạ vâng. Tôi thì cũng có theo dõi cái vụ xử bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát. Thì cá nhân tôi thì tôi thấy có một cái điều nó khác thường. Chỗ là theo tài liệu công bố ấy, thì luật ngân hàng Việt Nam ấy, thì là một cá nhân, một tổ chức không được nắm quá 5% tổng cái tài sản của ngân hàng. Thế mà cáo trạng thì nói rằng là bà ấy, bà Trương Mỹ Lan nắm tới 91,5% tổng vốn của ngân hàng SCB. Thế thì cái điều này nó đặt ra cho tôi câu hỏi rằng là làm sao mà cái cơ quan ngân hàng nhà nước và cái hệ thống kiểm soát của nhà nước lại để cho bà, một cá nhân bà Trương Mỹ Lan, có được một cái số lượng, cái khối lượng tiền lớn như thế để bà thao túng ngân hàng, để dẫn đến cái tình trạng bung bét như ngày nay. Tài liệu nói rằng là có tài liệu đưa tin rằng là 12,5 tỷ đô la, có tài liệu nói là 20 tỷ đô la, chiếm tới 3,5% GDP của toàn quốc gia vào năm 2022 hoặc 23 gì đó. Thì đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai ấy là tôi lại chợt nhớ tới cái năm 2014 xử cái vụ án Vinalize. Thì ông Dương Chí Dũng, ông ấy có nói ở giữa tòa rằng là bà Trương Mỹ Lan có gửi cho ông ấy 20 tỷ vào thời điểm đó là 1 triệu đô la, và gửi đến cho ông Phạm Quý Thọ.
Phạm Quý gì
ạ? Bà ấy gửi cho ông Phạm Quý Thọ để chiến đấu.
Phạm Quý Thọ.
Ông Thượng tướng Công an ấy. Phạm Quý Ngọ, xin lỗi, Phạm Quý Ngọ. Để bà ấy xin đấu thầu vào cái đất của xưởng đóng tàu Bà Son. Thế thì cái thông tin đó, tôi nghĩ rằng nếu như mà cái cơ quan hành chính của quốc gia của chúng ta đấy, mà là hữu hiệu ấy, là làm việc tốt ấy, thì có nhẽ là đã phải xem xét cái trường hợp này. Và nếu như làm tốt thì sẽ không có 10 năm để cho bà ấy thao túng toàn bộ cái nền kinh tế của đất nước. Thống kê tài sản bà ấy có tới 269 tòa nhà cho thuê, có 1.200 trên 1.200 giấy sở hữu đất đai. Tài sản của bà ấy lớn lắm. Các cái vùng đất kim cương ở thành phố Hồ Chí Minh là trong tay bà ấy. Thì rõ ràng là nếu như mà phát hiện ra sớm, nếu mà rõ ràng có cái thông tin từ cách đây 10 năm trong cái vụ án xử Vinalize, mà cơ quan điều tra làm tốt cái việc này thì đã không đến cái tình trạng bà ấy thâu tóm ngân hàng, rồi bà ấy làm các cái vụ mà như chúng ta đang thấy đây, thì đó là một vấn đề. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái này nó liên quan đến gọi là cái đường lối chống tham nhũng của chúng ta, của Việt Nam. Một cái đường lối chống tham nhũng, một cái chiến lược chống tham nhũng như có một lần tôi nói ấy, mà chúng ta không tạo ra được một cái bộ luật chống tham nhũng hữu hiệu, không tạo ra được một cái cơ quan phòng chống tham nhũng hữu hiệu, một cái bộ máy hành chính hữu hiệu, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng như hiện nay. Và cái nhận định của tôi, cái nhận xét của tôi về cái vụ án bà Vạn Thịnh Pháp ấy, thì như tài liệu nhà nước nói rằng là đó là cái vụ án kinh tế mà làm thất thoát tài sản của xã hội lớn nhất từ trước đến nay. Và tôi nghĩ nếu như mà vẫn theo khung khách này thì có nhẽ là vẫn còn có nhiều các vụ án khác, mà càng về sau, thời gian sau thì cái sự tàn phá kinh tế đất nước nó còn lại còn lớn hơn nữa. Cái vụ án Dương Chí Dũng là 4 tỷ đô la, đến vụ án của bà Vạn Thịnh Phát là bằng toàn bộ số tiền của 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại, thì nó liên quan đến cái câu chuyện là chúng ta làm cách nào để phòng chống tham nhũng tốt nhất, hữu hiệu. Và đó là ý kiến của tôi.
Vâng, thật nhanh, trước khi chúng tôi mời hai vị luật sư ở Mỹ thì chúng tôi xin mời ông Thành Đỗ từ Paris. Nếu ông muốn bổ sung gì chia sẻ.
Dạ. Tôi qua cái vụ án Vạn Thịnh Phát, cái thứ nhất đó là bà Trương Mỹ Lan á, bà sẽ không thể nào biện thủ đến 42 tỷ đô la một mình được hết. Tức là có xin sau xin trước thì có ai tham dự ở trong đó, mà hiện giờ thì nó cũng chưa loài lên. Cái thứ hai là tôi đặt cho một cái câu hỏi như thế này, tôi hơi đi ngược với tất cả các anh, là tôi xin hỏi như thế này là bà Trương Mỹ Lan có tội gì với người dân trong cái việc này? Tại vì họ đem bà Trương Mỹ Lan ra xử rất có thể là vì gì? Bà ta đã cướp mất một số lớn tài sản của những cái người cán bộ đã tham nhũng đem gửi tiền vào trong bằng của nhà bà ta. Từ bao nhiêu năm nay bà ta gọi là chó cắn chó. Chứ còn người dân, cái bà bán mía ghim, cái ông đạp xích lô tiền đâu mà gửi ngân hàng. Cái đó tôi nói thật, ông đạp xích lô, bà bán mía ghim, bà bán bún riêu qua đầu đường, tiền đâu mà họ gửi ngân hàng. Tức là một cái đứa nó đi nó cướp của cướp. Tức là họ thanh toán với nhau, mà bùng ra cho dân biết. Nhưng mà thật sự ra, người dân á, bà Trương Mỹ Lan chưa chắc là có tội với người dân Việt Nam. Cái đó tôi nói là đồng ý là đụng tới kinh tế thì chắc chắn là có đụng tới những cái xí nghiệp nhỏ đã gửi tiền rồi đã mất. Thì giống như mà châu bò hút nhau thì rùi mũi nó bị kẹt ở chính giữa. Nhưng mà bây giờ tôi thấy một điều là qua cái vụ kiện này có thể những người đang ngồi trong hội đồng xét xử cũng có thể là những người đó nạn nhân của bà Trương Mỹ Lan, bị mất một số tài sản lớn như bà Trương Mỹ Lan. Thì cái điều này đó có lẽ là cũng nên mình cũng nên suy nghĩ được rằng là tôi thấy một số anh chị em họ cười, họ ngâm nghĩ là họ không có cảm thấy họ bị bà Trương Mỹ Lan lường gạt họ. Bây giờ mình trở lại lùi hơn chút xíu nữa, những cái vụ đó lâu lâu nó lòi ra một lần, anh chị em mình còn trí nhớ để nhớ rằng cái vụ Tăng Minh Phụng cũng một vụ tương tự. Không biết anh chị em còn nhớ không? Rồi Nguyễn Văn 12 thì cái vụ đó ông ta bị 20 năm tù. Nhưng mà sau đó là đến năm 2010-2012 thì ông ta ra khỏi tù rồi. Và ông ta trở lại cuộc sống bình thường. Thì bây giờ cái trường hợp của bà Trương Mỹ Lan, hiện giờ họ đang đề nghị mức án 20 năm tù cho bà ta. Nhưng mà thật sự ra tất cả những cái vụ đó bà Trương Mỹ Lan có vẻ có tội nặng hơn những cái người khác, là Tăng Minh Phụng trong cái trường hợp của cái công ty mà gọi là OPCO gì đó, hay là Nguyễn Văn 12, những cái người đó hồi xưa họ không phải chỉ là vấn đề bất động sản không, họ kêu gọi người dân góp tiền để họ làm những cái sản phẩm nhưng mà họ chưa làm được, thì danh ăn tức ở, các đồng chí giật dây nhau bắt ông ta, bắt Tăng Minh Phụng nhốt vô tù, rồi Tăng Minh Phụng kêu Tăng Minh Phụng trả tiền lại, tiền đâu sao ông ta trả nữa. Thế thì Tăng Minh Phụng phải cuối cùng Tăng Minh Phụng phải dự cột và bị án tử hình. Thì cái trường hợp của bà Trương Mỹ Lan á, tôi nói thật, tôi suy nghĩ kỹ mà tôi nhận thấy là nghĩ rằng bà Trương Mỹ Lan cũng không có tội gì với người dân Việt Nam á. Tại vì nạn nhân của bà ta chính là những cán bộ tham ô đã bỏ tiền vào trong đó bao nhiêu năm nay. Tôi xin hết.
Vâng, à, hai luật sư có ý kiến gì không, phản biện gì không về ý kiến vừa rồi của ông Thành Đỗ ạ? Vâng, xin mời, không biết vị nào muốn chủ động ạ? Chưa ạ? Vâng, xin mời ông Đặng Đình.
Dạ vâng, tôi đánh giá về vụ án Vạn Thịnh Phát thế này. Có thể nói rằng đây là một cái vụ án nó lột tả một cách hết sức là chân thật và đầy đủ về sự bất lực của chế độ trong vai trò lãnh đạo đất nước, nhất là trong ngành tài chính và trong ngành ngân hàng. Và như vậy thì nó có hại cho cái tính chính danh mà chế độ đang tìm kiếm thông qua bản án này, chứ nó không giúp gì cả đâu. Ngoài ra trong vụ án khi theo dõi, tôi thấy có hai vấn đề cần phải lưu ý. Thứ nhất, đây là một cái vụ lừa đảo về tài chính, về ngân hàng lớn nhất kể từ trước cho đến nay. Và thậm chí có người đã nói nó, thậm chí nó lớn nhất so với cả thế giới cả. Và nó kéo dài trong suốt 10 năm trời. Trong đó là có vài chục quan chức ngân hàng thuộc về ngân hàng nhà nước họ đã tiếp tay. Và điều đáng nói, nó thực hiện tất cả những cái việc mà gọi là vi phạm luật, nó đều thực hiện trên cái nền tảng là những cái hoạt động của ngân hàng cả. Thế nhưng mà khi bây giờ, khi mà vụ án đã bị phanh phui rồi, thì hầu như không có một cái quan chức lãnh đạo nào của Bộ Tài chính hoặc là của hệ thống ngân hàng nhà nước đứng ra nhận trách nhiệm về việc này cả. Đây là một điều rất sức là vô lý. Những cái quan chức ngân hàng hiện nay mà đang bị xử lý, bị xét xử trong vụ án này là những cái tội trạng đó cụ thể, ví dụ như tội họ nhận hối lộ hoặc là họ tham ô, thì cái việc đó là xử lý họ là đúng. Nhưng mà về góc độ quản lý nhà nước thì không có một quan chức nào bị xử lý cả. Đất này đều được hết sức là lạ luôn. Thứ hai là trong cái vụ án đang xét xử này thì cơ quan tiến hành tố tụng họ thu giữ được một cái khối tài sản rất là lớn của bà Trương Mỹ Lan, cũng như là của Phạm Đình Phát và của 85 bị cáo khác trong vụ án này. Tôi thống kê lại, tôi thấy là có cả hàng vài nghìn tỷ đồng đã được thu giữ, rồi 23 triệu đô la, rồi nhiều tài khoản ngân hàng, rồi sổ tiết kiệm, cổ phần, cổ phiếu, rồi 5.000 bất động sản, rồi tàu bè, du thuyền, tất cả những cái động sản khác, vân vân. Thế thì tất cả những cái số tài sản đó được thu giữ trong vụ án này, thì chúng ta phải hiểu rằng những cái tài sản đó nó có nguồn gốc là của hơn 42.000 người đã gửi vào ngân hàng. Thế nhưng trong vụ án đang xét xử này thì 42.000 người đó đã không hề được triệu tập tới tòa án. Và đương nhiên họ mất luôn cái cơ hội để mà họ yêu cầu hoàn trả lại tiền cho họ. Và không chỉ vậy thì khi xét xử vụ án này thì tôi cho rằng tất cả cái khối tài sản to lớn mà hiện nay các cơ quan tiến hành tố tụng họ đang thu giữ, họ đang quản lý, họ đang kê biên sẽ bị coi là tan tài vật của vụ án và vì vậy sẽ bị tịch thu xung công quỹ nhà nước. Thế thì quyền lợi của 42.000 người bị hại kia giải quyết như thế nào? Chúng ta biết là vụ án này nó còn có giai đoạn 2, tức là còn xét xử thêm một mớ người nữa. Thế nhưng những cái tài sản lẽ ra là thu giữ của Vạn Thịnh Phát, nó có nguồn gốc của 42.000 người kia, lẽ ra phải trả lại cho họ. Nhưng 42.000 kia lại được hứa rằng họ sẽ được giải quyết trong một cái vụ án khác, tức là vụ án thứ hai. Thế thì trong vụ án thứ hai không đưa số tài sản mà đã thu giữ vào, tại vì nó đã được giải quyết trong vụ án thứ nhất rồi. Thế thì những 42.000 người kia họ được giải quyết bằng tài sản nào, bằng nguồn nào? Một câu hỏi rất là mơ hồ. Vì vậy cho nên là tôi cho rằng là khi những cái vụ án dạng như thế này mà xảy ra thì quyền lợi của người dân vốn họ là những cái nạn nhân thì không hề được bảo đảm. Và trước đây thì năm 2023 khi xét xử cái vụ án chuyến bay giải cứu thì hàng ngàn người dân trong cái vụ án đó cũng không hề được dự tập làm việc gì cả. Và sau đó thì có cái sự than phiền thì bên phía tòa án họ mới bảo luôn rằng những người này có quyền đi đòi những bị cáo, có quyền khởi kiện đi đòi bị cáo để mà đòi tiền. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh những bị cáo thì đã bị ở tù rồi, tài sản của họ đã bị tịch thu rồi, thế thì những người dân hàng ngàn người dân đi đòi tiền, đi khởi kiện ai bây giờ, tiền nào trả cho họ? Rồi đó là cái, đó là hai cái nội dung mà tôi cho rằng rất là đáng lưu tâm trong cái vụ án này. Tôi hết.
Vâng, xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Tôi thấy rằng vì thời gian cũng là rất dài rồi, cho nên là tôi cũng muốn nói ngắn gọn thế này. Tôi hoàn toàn đồng ý với một cái bài báo của Tùng Phong đã từng viết mà anh Quốc Phương nói, tức là đây là một quả showbiz của chế độ. Đây là một cái vụ án mà nó phơi bày tất tần tật mọi thứ ở trong đó, nhưng còn được lắng nghe bao nhiêu, được xem xét ở những góc độ nào hay đưa ra thông tin đến bao nhiêu, đó là phụ thuộc vào đảng. Đảng nói rằng là chỉ đưa đến chừng này và chỉ cung cấp những con số này, thì cho tranh luận những phần này thì chỉ đến những phần đó thôi. Chứ tự bản thân của cái vụ án này là một cái vở diễn nó bộc lộ hiện trạng xã hội một cách rung rợn, đầy đủ và chi tiết nếu mà mình nhìn kỹ. Ví dụ tôi thấy đọc qua một cái bản sơ qua là ví dụ như tổng số tiền mà 42 cái mỹ kim mà bị mất đi ấy, nó gọi là bị thất thoát ở Việt Nam ấy, thì nó nếu mà chi cho cái bộ y tế mà theo cái ngân sách, quyết định cái ngân sách năm vừa rồi ấy, theo cái nghị quyết 105 của Quốc hội về chi ngân sách quốc gia ấy, thì nó chi được cho bộ y tế theo cái mức độ ngân sách như thế ấy, thì 42 thì chi được khoảng 137 năm cho toàn bộ ngành y tế làm. Nó tương đương với, nếu mà riêng Bộ Công an, bởi vì Bộ Công an được có 113.000 tỷ trong năm tới, cho nên Bộ Công an tương chi là khoảng 5 tỷ một năm, thì số tiền bộ riêng Bộ Công an dùng được 8 năm, Bộ Y tế khoảng 130 năm, và số tiền đó cũng đủ để xây dựng được 4 thành phố mới Bình Dương và 140 cái tòa nhà cao ốc Landmark. Cái tổng số thất thoát nó kinh khủng đến như thế. Nhưng chúng ta sẽ thấy như luật sư Mạnh nói rồi, các nạn nhân sẽ được tách ra. Và vì những phần đó, những phần nào là của đảng, đây là ăn cướp của những người ăn cướp, và cấp trên nên lật lại thì được rồi, ta sẽ có cách giải quyết. Đối với những ông nào có vị thế, có vai trò trong tổng số 1.200 sổ đỏ đó, ai lấy được phần nào, ai chia chắc được phần nào, tùy thuộc vào vị trí của anh, quan hệ của anh và quyền lực của anh ở trong xã hội nó sẽ tương tác như thế nào. Cho nên chúng ta đang xem một cái showbiz mà tôi nghĩ rằng nó bộc lộ toàn bộ cái vấn đề của xã hội. Tuy nhiên, lại tiếc một cái là chúng ta chỉ được xem từng phần ấy, và chỉ được xem theo thái độ của đảng cho phép được đến đâu mà thôi thôi. Ngành luật sư thì tôi vừa rồi cũng có một cái ý kiến, tức là rất nhiều bạn bè trao đổi với tôi bảo chưa bao giờ có một vụ án mà hơn 200 luật sư xếp hàng như thế này. Cho nên thôi các ông phải nên cảm ơn cái bà này đi, bởi vì 200 luật sư ra tòa có nghĩa là ít nhất khoảng 500 người họ đã nuôi 500 các 200 văn phòng luật sư này, thì là mỗi một luật sư là có trợ lý của luật sư, văn phòng của luật sư, những người đi tìm hiểu, chưa nói tất tật tật mọi thứ khác, phải tới xếp hài giang giặc để bào chữa cho tất cả các bị cáo. Và đây chỉ mới là màn mở đầu, còn sau đó ở hiệp 2, hiệp 3 đòi lại tài sản, đòi của ai, đòi đến đâu, là nó sâu chuỗi và nó nuôi dưỡng cả một cái bộ máy khủng khiếp đi theo đó. Một cái vở diễn này cực kỳ hay, cực kỳ sâu sắc. Tuy nhiên rất tiếc là chúng ta cũng chỉ theo từng hoạt cảnh nhỏ theo sự chỉ đạo của đảng, và điều này hoàn toàn làm cho đảm bảo tính chính danh của đảng, và đảng lại tiếp tục nói về đạo đức, tiếp tục nói về nhân nghĩa, lại tiếp tục giảm án hoặc tăng án tùy thuộc vào việc trừng trị người này, mà để tăng án mà gọi là ban ơn cho người kia. Đây là một cái trò chia với nhau ở trong nội bộ. Kết luận của tôi như vậy thôi.
Vâng, thật nhanh, thưa luật sư Lê Quốc Quân, thì ông Thành Đỗ nói bà theo của ông ấy, thì nếu chưa tôi nghe không nhầm, ông nói rằng là bà Trương Mỹ Lan không mắc tội gì với người dân cả. Ông có đồng ý hay là không?
Xét từ khía cạnh luật sư, tôi phải hiểu tất cả các lịch sử, nhưng tôi biết một sự thật là thế này này: khi bà ấy mua lại ba ngân hàng Tín Nghĩa, Đệ Nhất và Ngân hàng Sài Gòn Thương mại để thành lập một cái ngân hàng SCB, đó là lúc mà quan chức nhà nước, chính quyền nhà nước phải xin bà, phải nhờ cậy bà, phải nói với bà để bà ra tay để cứu những cái ngân hàng kia. Và bây giờ ngay trước tòa bà nói rằng mỗi một lần nói, dùng tôi dùng từ thao túng sao mà xót xa quá, khi đấy nhờ tôi để gộp ba ngân hàng lại để cứu ba ngân hàng, để thấy rằng là nó đã móc ngoặc với nhau, nó chặt chẽ như thế. Nó tội hay là công hoàn toàn do của Đảng và do từng thời điểm nhất định mà thôi. Và ta không có đủ thông tin để mà nói. Còn tôi biết chắc một đằng bà bảo rằng mỗi một lần nói tôi thu tóm mà chiếm đến 91% để thì tôi xót xa vô cùng bao nhiêu người nhờ tôi vào thời điểm đó dùng tiền tất cả các kênh để gom lại một ngân hàng để vực nó lên.
Vâng, và khi cái ban nãy thì ông Lê Quốc Quân có nhắc tới một cái bài báo đấy của một tác giả là Tùng Phong, thì đây là bài đăng trên blog của VOA tiếng Việt hôm 13 tháng 3, được rất nhiều bạn đọc của VOA tiếng Việt quan tâm. Đó là bài vụ án Vạn Thịnh Phát showbiz của thể chế, một sự trình diễn. Vâng, tất nhiên chúng tôi còn có một số các cái bài, nhiều bài vở khác nữa mà ban biên tập giới thiệu trong hôm nay cũng như trong tuần. Như là ngay hôm nay là có bài là ông Putin yêu cầu cử tri kể cả các khu vực sáp nhập từ Ukraine xác định tương lai của Nga. Với theo Reuters là ông Trump cho CIA tiến hành chiến dịch ảnh hưởng bí mật Trung Quốc. Chúng tôi còn có một số các cái tin khác nữa, chẳng hạn như là Đại sứ quán Mỹ nhắc đến bà Phạm Đoan Trang nhân giải phụ nữ can đảm 2024. Rồi tin biến đổi khí hậu, cư dân đồng bằng sông Cửu Long ngày càng bỏ quê lên phố. Đây là theo AP. Rồi nhập khẩu vũ khí của Việt Nam giảm xuống cực thấp bất chấp căng thẳng trong khu vực. Căng thẳng Việt Nam Mỹ ký bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giao lưu nhân dân, vân vân. Thì cái ý kiến vừa rồi của luật sư Lê Quốc Quân đấy thì cũng đã khép lại chương trình bàn tròn hội luận thứ năm bình điểm của tin tức, vấn đề và sự kiện nổi bật và được quan tâm ở trong tuần. Chúng tôi Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt từ Washington DC xin chào. Vâng. Thì chứng kiến vừa rồi của luật sư Lê Quốc Quân ấy, thì cũng đã xếp lại chương trình. Quý vị nào có thể tắt được cái speaker đấy được không? Ông Lê Văn Sinh từ Đại học Quốc gia Hà Nội, luật sư Đặng Đình Mạng, luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC, kỹ sư Thành Đỗ, nhà quan sát từ Paris. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn Quốc Phương.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.